Kính bạch quý sư cô, trước hết chúng con kính biết ơn quý sư cô đã tạo duyên để cho chúng con được đến đây thăm chùa Linh Phong ở Thụy Sĩ và được hai ngày tu tập với tất cả quý Phật tử. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ ba ngày 26, phải không? 27 rồi. 27 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang ở tại chùa Linh Phong thuộc thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Thật là vui được gặp tất cả quý vị trong hôm nay và cả ngày mai. Thì hôm nay là ngày thứ 27, có vợ ông Châu đã ở trong trong được 27 ngày. Và ngày hôm qua chiều thì mới đến được Thụy Sĩ. Và sau buổi cơm chiều cũng được đi dạo phố Thụy Sĩ. Nghe nói Thụy Sĩ rất là đẹp, cho nên mình đi một vòng thì mới biết là chân thật bất hư. Đó là tiếng đồn không có sai. Thụy Sĩ rất là đẹp, rất là sạch và rất là dễ thương. Thì hôm nay chúng ta được đủ duyên gặp nhau ở chùa Linh Phong. Chữ phong này không có nghĩa là gió. Chữ phong này không phải là gió, mà chữ phong này là cái đỉnh. Chữ Linh Phong nghĩa là đỉnh núi, đỉnh núi Linh Sơn. Thay vì gọi là Linh Sơn thì còn có một cái tên khác gọi là Linh Phong. Ví dụ như núi Tu Di, quý vị có nghe núi Tu Di không? Chữ núi Tu Di á, là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ Tu Di là Diệu Phong, tức là cái ngọn đỉnh đó đó, cái đỉnh núi đó vi diệu, gọi là Diệu Phong. Ở trên đỉnh của con cái núi mà có cái dáng như là con chim thú, có khi gọi là Linh Sơn, còn có khi là Linh Phong. Linh Phong là đỉnh núi thú, đỉnh núi Linh Sơn. Chữ phong này không có phải là gió. Trong trường hợp này, cái chữ này nghĩa là cái đỉnh. Thí dụ như ta nói là có một cái bài sám: trên ngọn Diệu Phong rong tự tại, tức là mình thông dong ở trên một cái đỉnh núi để làm cái người độ đời không có bị ràng buộc, ý là như vậy. Thì thưa đại chúng, xin thông báo chương trình sơ qua để cho tất cả đại chúng cùng liễu tri. Tức là mỗi ngày chúng ta sẽ bắt đầu thời khóa từ 6:15 sáng. Và thay vì chúng ta tập hợp rồi thì chúng ta sẽ ngồi thiền. Ngồi thiền xong thì chúng ta sẽ công phu sáng. Và thay vì công phu bằng một thời thần chú lăng nghiêm thì chúng ta sẽ thay bằng một thời sám hối. Và đặc biệt là quyển văn sám hối mà chúng ta dùng trong cái hai ngày tu này, đó là cái bản văn thủy sám. Hồi sáng này chúng ta tụng xong một quyển một rồi, thì chiều nay mỗi ngày chúng ta có hai thời kinh, sáng và chiều. Thì sáng cũng sám hối, chiều cũng sám hối, rồi cũng thí thực, cho đến khi nào chiều ngày mai là mình hoàn tất trọn một bộ thủy sám ba cuốn. Thì nếu mà đại chúng chịu khó đã đăng ký ghi danh rồi thì ai ở gần đây thì chịu khó lên sớm một chút để sáng mình có dịp mình ngồi thiền chung với đại chúng và tụng kinh chung. Thì lâu lắm mình mới có được một cái cơ hội mà tập hợp đông đủ để ngồi thiền để tụng kinh như thế này. Cho nên rồi mình đã thu xếp được cái công việc của mình, để về rồi thì mong đại chúng cùng có mặt trong cái thời kinh buổi sáng cho ấm cúng. Rồi sau khi mà đỉnh, sau khi tụng kinh sáng xong thì 8 giờ là chúng ta ăn sáng, cho đến 9 giờ rưỡi thì chúng ta học giáo lý lớp buổi 1. Sau đó thì chúng ta sẽ ăn cơm rồi đi kinh hành niệm Phật, nghỉ trưa chút. Rồi chiều khoảng 2 giờ hay 2 rưỡi gì đó thì chúng ta sẽ trở lại để ngồi thiền hoặc niệm Phật. Rồi sau đó thì chúng ta sám hối. Buổi tối, tối nay và tối ngày mai, mỗi buổi lúc 7 giờ thì chúng ta ra ngoài ho, chứ không có sinh hoạt ở đây. Nghe nói chùa có mướn cái ho đâu gần đây đó, để mỗi tối, vì tối thì sẽ có những Phật tử đi làm về đông hơn nữa, cho nên cái khuôn viên của chùa không có đủ. Hiện tại đây sáng nay là mình thấy đã chặt rồi, thì tối nay hai tối, mỗi tối 7 giờ tất cả chúng ta sẽ cùng ra ho, mà không có xa, cho nên mình sẽ có cơ hội đi bằng máy bay ra đó. Còn nếu mà ai không có thì có thể đi xe Căng Hải. Đi xe Căng Hải ra đó. Rồi thì buổi sau cái giờ đó thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Rồi mình chỉ có 2 ngày thôi, hôm nay với ngày mai, thì mong rằng chúng ta sẽ có 2 ngày tu tập hạnh phúc với nhau. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính chào tất cả toàn thể đại chúng xa gần, chúc nguyện quý vị 2 ngày an lạc. A Di Đà Phật. Dạ. Thì có những vị ở xa nha, sáng nay Pháp Hòa thấy có những vị ở Phần Lan qua nè. Rồi hôm qua là thấy có những vị bên Pháp nè. Rồi ở đâu nữa?
Anh.
Ở bên Anh nữa. Ồ. Có Đức không? À, có bên Đức nữa.
Thiếu bên Mỹ.
Thiếu bên Mỹ. À, thôi để Pháp Hòa đại diện. Đại diện Mỹ Châu. Dạ. À, kính thưa đại chúng, hôm nay thì như hồi nãy Pháp Hòa có giới thiệu là chúng ta sẽ tụng cái bản văn Thủy Sám. Thì đối với tất cả những vị nào đã từng tụng kinh rồi, đã từng tham gia những cái thời kinh của chùa, hay là có thường xuyên tu học, thì quý vị sẽ biết cái bản văn Thủy Sám là gì. Tuy nhiên đối với những người lần đầu tiên thì đây là một cái bản văn sám hối do chính tác giả viết để mà sám hối cho bản thân mình. Vì chính tác giả của quyển văn này là một người bị một cái bệnh rất là nặng, đó là bị một cái mụn ghẻ ở dưới chân, ở ngay cái đầu gối. Và vị tác giả này là một vị quốc sư, một vị quốc sư, nhưng mà bởi vì khi làm quốc sư rồi thì được sự trọng vọng của vua, của dân, cho nên vị quốc sư này đã khởi cái tâm ngạo mạn, tức là cái tâm thỏa mãn, thích thú cái chức vụ của mình. Thì trong khi mà khởi cái tâm như vậy thì những cái oan nghiệp nhiều đời nó có cơ hội nó xâm nhập vào cơ thể của vị tác giả này, là một vị quốc sư này. Và nhờ cái năng lượng từ bi sám hối mà vị này được đến một cái ngọn núi để mà lấy cái nước đó rửa cái một ghẻ đó. Và ông nghĩ rằng giống như trên thế gian này, mỗi khi chúng ta dơ người, dơ tay, bất cứ cái gì dơ thì chúng ta lấy nước để chúng ta tẩy trừ, chúng ta rửa. Cũng như thế, cái tội lỗi, cái phiền não, cái khổ đau của chúng ta chỉ có một thứ nước có thể rửa được thôi, đó là nước từ bi. Thí dụ ai làm lỗi với mình, chỉ có lấy lòng từ bi ra mình mới thể ôm ấp tha thứ được cho người đó. Rồi nếu người nào đã từng làm những cái lỗi lầm gì thì chỉ có lấy được cái nước tu tập từ cái nội tâm của mình mới tẩy trừ được cái khổ não đó. Cho nên Ngài đã mượn cái ý nghĩa lấy nước để rửa, thì ở đây là nước từ bi. Cho nên đặt cái bản văn này là Thủy Sám. Sám tức là phương pháp sám hối bằng cách là lấy nước từ bi để rửa sạch tội lỗi. Cho nên mở đầu cái bài văn đó, chúng ta sẽ đọc được cái đoạn đó: từ bi tam muội thủy sám. Đó là nguyên văn tiếng Hán, là từ bi tam muội thủy sám pháp, tức là phương pháp sám hối bằng cách là lấy nước từ bi để mà tẩy rửa. Vì trên thế gian này nước có công năng tẩy rửa, thì sám hối có công năng tẩy rửa mọi lỗi lầm của mình. Vì vậy cho nên nếu chúng ta là những người học Phật, mà nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu thiền, chúng ta tu tịnh độ, chúng ta tu trì chú, hay bất cứ chúng ta tu pháp môn nào, làm gì mà nếu nghiệp chướng mình còn nặng thì chúng ta sẽ gặp trở ngại nhiều trong khi mình tu. Cho nên bất cứ tu pháp nào chúng ta đều phải sám hối hết. Thì Pháp Hòa thường hay ví dụ sám hối như là mình ăn cơm mà có một chén canh, thì làm cho cái bữa cơm nó dễ trôi. Lỡ cơm mà khó nuốt thì chúng ta chan canh vào, chúng ta lua cái xong chén cơm. Thì có chén canh thì cái bữa cơm nó trọn. Cũng như thế, mình có sám hối thì pháp tu nào nó cũng có thể giúp mình vượt những cái trở ngại. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình ngồi thiền, nhưng mà nghiệp chướng mình nặng quá, ngồi xuống cái buồn ngủ, ngồi xuống một cái tâm mình nó thường lo ra, ngồi xuống một cái là cơ thể mình nó ngứa ngáy, gọi là trạo cử, ngồi xuống một cái là chỗ này đau, chỗ kia mệt, cho nên nó làm cho mình trở ngại cái sự tu của mình không có được thông suốt. Mình ngồi mình nó cứ ngứa ngáy, nó khó chịu. Nếu như mà mình niệm Phật, vừa cầm sâu chuỗi lên niệm Phật là hai mắt nó nhíp lại, niệm mà buồn ngủ, thậm chí mình niệm mà ngủ gật, hay là thậm chí mình vừa niệm mà tâm trí mình không yên, nó bồn chồn, nó bức rứt. Thì như vậy thì quý vị thấy mình tu thiền, tu tịnh độ, tu trì chú, tất cả các cái pháp nào mà nghiệp chướng, chữ chướng là gì? Là chướng ngại. Chữ chướng là chướng ngại. Chữ nghiệp là những cái quả, những cái kết quả mà chúng ta đã tập thành. Cho nên ở trong cái bản văn sám hối mà chúng ta thường tụng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, thì trong đó một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Vì chúng ta khởi phiền não cho nên chúng ta mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho chúng ta sẽ mắc quả báo, và chính cái quả báo đó nó làm chướng ngại cho mình. Phong vào ví dụ, mình gặp ai mình cũng phiền hà, không vui, thì nó thành ra một cái thói quen rồi. Cứ đụng người nào tới gần mình cũng khởi phiền não, thì thành một cái thói quen là nghiệp, nghiệp của phiền não. Xong rồi thì cuối cùng cái quả của mình là gì? Lúc nào tâm trí của mình, người của mình nó không tươi, thân thể thì không tươi nhuận. Do đâu? Do cái tâm mình thường khởi phiền não. Người buồn phiền não có bao giờ nó hiện lên nét mặt vui vẻ đâu. Thôi bây giờ Pháp Hòa đừng nói chi phiền não. Đêm nào mất ngủ đêm nó sáng ra diện mạo mình sao? Mơ phờ. Mình nói theo ngoài đời là nhìn hết tiền quá không có mùa xuân. Đó là một đêm mất ngủ thôi. Rồi thí dụ như lỡ bữa nào mà mình không ăn được, người mình nó cũng tiều tụy. Nói chung là mình thấy rằng cái gì đó nó không tiếp xúc được trong cơ thể của mình một cách lành mạnh thì nó đều hiện lên cái tướng của mình. Thì mình cứ nghĩ nếu tâm của mình nó chứa những cái đó thì mình còn cỡ nào. Cho nên đó, người muốn có được cái đẹp, cái tươi nhuận thì nhất định tâm phải tươi nhuận. Mà tâm tươi nhuận bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta có khả năng quán chiếu, thấy cái nào nên bỏ, cái nào nên trừ, cái nào nên giữ. Cũng giống như nhà mình, nhà mà gọn sạch là tại vì mình dám dục thùng rác một số đồ. Còn nếu mà nhà mà lu bu là gì? Không dám dục cái gì hết. Hủ tương cũng cất, hủ chao cũng cất, không? Rồi đi chợ người ta mua cái hộp cái gì về, và hộp bánh tây chất một đống, không? Cái gì ở ngoài nó làm cũng đẹp hết à. Rồi rốt cuộc mình cũng, cái hộp nào mình cũng tiếc, bao ni lông nào cũng tiếc, đi shop về là cứ gói cất để dành mai mốt có cho ai quà, mình có túi mình đựng. Mạng năm mình có cho ai gói nào đâu. Thành thử ra nhà lúc nào cũng đầy ắp những cái bao, ai cần bao đẹp mình cũng có hết á, không? Nhưng mà thành thử ra người ta thì khỏe ru à, mình cất giùm, khi nào người ta cần người ta kiếm mình, người ta xin. Mà mình đó là cái người cất giữ. Bây giờ quý vị thấy cái nhà mà cất giữ tùm lum thì làm sao mà nó trống, nó gọn được. Giống như trên bàn thờ Phật, cái gì cũng để lên, tưởng lớn tưởng nhỏ, ai đi đâu về tặng cho mình, mình cũng cứ sợ tội mình để lên riết cái nhịn bằng Phật, Nam Mô Lũ Khủ Phật. Quá trời quá đất tượng. À, muốn cái bàn Phật trang nghiêm thì mình phải cất bớt cái nào thờ là một tượng thôi. Còn cái nào người ta tặng mình để một tủ bàn mình trưng, có cái tủ mình trưng. Chứ không phải tượng nào cũng đem lên. Có một cái bàn thật là mà năm Quan Âm. Tượng nhỏ tượng lớn, riết cái bàn thờ mình nó không có gọn. Rồi bây giờ mình nhìn cơ thể mình, không lẽ giờ mình sắm năm bộ bông gắn hết năm cái không? Rồi có bao nhiêu nhẫn hộp xoàn, người ta nói trời ơi này nhìn không đẹp, không sang, cải lương quá. Con người mình cũng vậy, hãy cái gì cũng quánh lên trên này hết thì nhìn nó không đẹp. Thì quý vị cứ lấy những cái pháp thế gian đó để chúng ta suy tư trong cái tâm thức tu hành của mình. Cái gì mình muốn ôm vô trong lòng thì riết người mình nhiều khi nóng lạnh bất thường, bởi vì cái gì cũng ôm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình giận 5 người mà mỗi người mình giận mỗi cách. Ủa nãy thấy ngồi vui mà bước lên chánh điện sao đổi sắc này? Không, rồi cái vừa ra khỏi cửa cái gặp khác, cái người khác mình không ưa cái đổi sắc khác. Thì quý vị cứ tưởng tượng, nếu mà trong chùa này mình 5 người mình không thích là mình có 5 sắc, phải không? Rồi 5 sắc bằng cách là đi ngang thấy một cái rồi người ta nhìn mình, người ta thấy từ mắt tai mũi miệng của mình hình như giờ bắt đầu nó méo mó hết rồi. Hồi sáng mình vô rất là đoan chánh, phải không? Rồi mình tu làm sao chập, đi tụng kinh làm sao chập, thở nó lé nó lé nó méo hết đó, đó. Quý vị cứ tưởng tượng tất cả mọi cái pháp hàng ngày trong thế gian thì nó ứng xử trong cuộc sống tu hành của mình chứ không có gì cả. Vậy thì đạo Phật dạy cho mình là cái cách quán chiếu là như vậy. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ mình lấy tất cả những cái nước để mình rửa sạch mọi thứ dơ. Mà khi nào mà nó sạch rồi thì bắt đầu mọi thứ nó mới an ổn. Mình ăn chén cơm thôi, bát sạch thì nó mới ngon cơm. Xin lỗi, đi nhà hàng mà bước vô một cái chén người ta rửa không sạch, đôi đũa người ta lau không sạch là tự nhiên mình sao? Mình thấy ớn rồi, cái phải đi kiếm xin nước sôi tráng cái chén đó, chùi cái đôi đũa đó cho sạch. Thế mà tâm hồn mình cứ để nó vẫn đục, nó dơ hoài, nó uổng không? Một cái chén ăn chút xíu thôi mà dơ cũng không chịu được. Thậm chí mình đi mua đồ phải lựa thiệt hoàn hảo nha, chấm một chấm cũng không chịu được. Bắp người ta bán là lột vỏ ra hết, coi coi nó có điều hột không. Có điều hột mới mua chứ lép lép cũng không thèm mua nữa. Đó, Pháp Hòa nói vậy có phải không? Trong cuộc sống của mình đó. Rồi hãy xà lách mà mua mà nó bán động cái, coi trời ơi, cầm lên cầm xuống coi cái nào dài cái nào tươi rồi ngắt nhéo của người ta nữa. Nếu mà ta bán phao là bắt đầu lặt đồ bò hư bỏ bớt, hễ mà bán đồ cân ký là lặt, hễ mà bán đồ trái là lựa. Cho nên rồi đại chúng thấy không, mình tối ngày cứ lặt với lựa mà để lựa cái hoàn hảo nhất. Thế mà trong cuộc sống của mình, bản thân mình không bao giờ mình lặt lựa cái gì hết. Cái gì cũng cứ gom vô. Mà gom vô như vậy thôi nó thành cái gì? Nó thành ra nồi thập cẩm. Mà phải chi đồ kho thập cẩm ăn còn được. Còn này thập mà không cẩm. Vì chữ cẩm nghĩa là đẹp. 10 thứ bỏ vô cho đẹp kêu là thập cẩm. Cho nên cái nồi kho thập cẩm là gì? Cà rốt, củ cải trắng, măng, cái gì ngon đẹp cứ để vô. Mà thậm chí hơn 10 món cũng chẳng sao. Nhưng mà kho vô cho nó đẹp, cho nên gọi là nồi kho thập cẩm. Vì nó không có cái tên, chẳng qua là một sự tổng hợp, phải không? Bây giờ con người mình nhìn coi có thập cẩm không? Mình cũng thập cẩm đó. Bởi vì cái gì cũng có mình trong hết á. Ai đổi tóc kiểu của mình cũng có. Môi son nó đổi màu gì mình cũng có. Tóc tai màu gì mình cũng có hết. Nhưng mà trong tâm hồn mình nó cũng có tùm lum hết. Nhưng mà nó không cẩm. Thập cẩm là một nồi đồ kho cho ngon. Thì chẳng hạn như mình ăn một nồi kiểm, thấy không? Nồi kiểm là gì sao? Nó không có cái tên. Chẳng qua là cái gì cũng thể nấu vô được. Rồi ăn cứ ngồi, à cái này bí đỏ, à cái này đậu que. Cho nên từ đó món đó được gọi là kiểm. Ăn tới đâu kiểm tới đó. Ở Việt Nam mình á, ở thôn quê nghèo lắm. Đi chùa đâu có tiền cúng chùa đâu. Thì ở nhà mình có con trái bầu, xách con trái bầu lên cúng. Nhà là có trái bí đỏ, xách trái bí đỏ lên cúng. Thì bây giờ đem mỗi thứ một trái vô chùa nấu gì giờ? Thì thôi bây giờ chùa mới nghĩ ra cách là đem hết các cái món rau củ mà mình đem vô đó, để vô trong cái nồi đó nấu. Rồi cái mình ăn với bún, ăn với bún rồi bằm tương hột với giá sống nữa. Kiểm nó hai loại, kiểm ngọt hay là kiểm mặn. Mà kiểm mặn á, thì người ta nấu nó không có quá ngọt, nó lợ lợ lạc lạc, để khi ai ăn thì có thể thêm miếng tương hột bằm, ớt rồi rau sống rồi vô. Vì cái món nó không có cái tên, như ăn gì kiểm đấy, gọi là món kiểm. Cũng giống như cái nồi thập cẩm mà nói vậy đó. Thập cẩm nghĩa là 10 món mình bỏ vô làm cho cái nồi nó đẹp, gọi là thập cẩm. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy. Quý vị cứ thấy cái cách tu của chúng ta đó, là chúng ta ứng dụng được ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình với đạo Phật, chứ không có cái gì xa xôi cả. Mà nãy giờ Phong Hòa nói quý vị nó thấy nó gần không? Y chang trong cuộc sống của mình vậy. À, mình đi đường á, mình bước lên xe là mình phải đề xe nè, đóng cửa lại nè, rồi bắt đầu cài dây an toàn nè, lựa đường đúng mà đi, chứ ai lựa đường trật đi đâu, phải không? Mà chúng ta tu hành thì cứ quẹo tùm lum hết. Bản thân mình đi đâu thì muốn đi đúng đường, thậm chí sợ trật đường, bây giờ còn gắn thêm cái máy chỉ đường nữa. Vậy thì bây giờ mình hỏi lại Phật tử mình, đã có cái bảng chỉ đường chưa? Có, nhưng mà nó biết bấm. Bấm trật không à? Bảng chỉ đường tức là giáo pháp của Phật đó. Phật đã chỉ hết cho mình rồi. Nhưng mà có điều là muốn đi thị sĩ mà lấy bản đồ đi Đức. Mà đi Đức là đi luôn á. Cho nên nói qua Đức chứ đừng nói đi Đức nha. Nói, bữa nay anh có qua Đức không? Đừng gặp bạn nói bữa nay anh đi Đức không? Nói, thôi tôi sợ. Thưa làm, giờ một vài giới thiệu như vậy về cái bản văn Thủy Sám, là một cái bản văn mà do chính tác giả là một vị quốc sư ở bên Trung Hoa. Và khi bản thân ngài là một vị mà mang cái chứng bệnh đó, và trong lúc mà đau nhức cực kỳ như vậy, mà cái buồn ghẻ này nó lạ lùng á, là nó chỉ khi nào nó đau nhức thì ngài phải tìm một miếng thịt còn máu tươi đắp lên, thì cái buồn ghẻ nó mới yên, nó mới mát, nó không hành ngài. Thì lúc đó là ngài được một cái sự chỉ dẫn tìm lên một ngọn núi thì để mà được sự cứu chữa. Thì lúc đó có một chú tiểu nói rằng thầy đến đây, thầy của tôi biết thầy sẽ tới, cho nên dặn tôi ở đây chờ thầy và chỉ thầy lấy cái nước đó để mà ngài rửa cái mụn ghẻ đó. Thì trước khi mà rửa như vậy đó thì ngài mới ngất xỉu, và ngài mới trong cái giấc chiêm bao đó ngài mới hiểu được rằng cái túc quan trái là do đời trước ngài là một vị quan mà xử oan cho một người khác, và cái người bị xử oan đó đã hận ngài, lúc nào cũng đi theo ngài để mà trả cái oán thù đó. Nhưng mà nhiều đời vị này thường là một vị cao tăng tu hành, có cái sự chứng đắc, có sự thanh tịnh, cho nên cái oan trái không có cơ hội để nó xâm nhập, nó trả thù. Duy cái giây phút mà ngài khởi cái tâm, ngài ngồi lên cái ghế làm bằng trầm do vua tặng cho ngài đó, và ngài khởi cái tâm gọi là vui vẻ, thỏa mãn, thích thú với cái danh vị của mình, giây phút đó thôi, thì ngài trật cái tâm thanh tịnh thường nhật của ngài, thì cái oan trái nó có cơ hội nó xâm vào. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thế này. Bây giờ thí dụ bây giờ chúng ta tu mà chúng ta giữ một mực tâm mình thanh tịnh, mình tu thôi, ai nói phiền não, nói thị vi không vô mình được. Nhưng mà hôm nào mà tâm mình mà rơi cái chánh niệm, rời cái chánh niệm coi, người ta sốc mình một câu là mình bực lên liền. Thật sự khi nào mình biết á, khi nào mà ai sốc mình một câu mình bực bội đó là biết là lúc đó một ghẻ nó xâm nhập rồi. Thấy không? Nhưng mà không phải ghẻ bự đâu, ghẻ chút chút mà lâu ngày nó mới thành nguyên cơ người. Bởi vì mình cuộc đời của mình đó, bây giờ mình tu cũng khá khá rồi á, giận tức thì không có đâu, mà hờn mát chút chút. Cái nhiều khi mời cơm mà ai cũng mời cái sót tên mình, cái thôi tôi đi về. Rồi thậm chí bữa nay mình ngay lúc đó mình không nói thiệt đâu, nó tôi bận lắm, nhưng bắt đầu về nhà phone ai mà cũng mời cơm, tôi cũng mời, tôi đâu có đói diện miếng cơm đó, bởi tôi về đó. Tức là mình hờn mát chi mấy cái chuyện đó, rồi để cho tự mình khổ. Mà đôi khi người ta đâu có cố tâm, phải không? Mà nếu cho dù người ta có cố ý cũng chẳng dính dáng gì tới mình. Vì chuyện chung, mình ở chùa thì tới giờ ăn đại chúng ăn, mình phải sống bằng cái tinh thần cởi mở như vậy, thì mình mới lấy được cái nước từ bi, mình rửa được cái oán thù. Ví dụ người ta lỡ, người ta có thật tâm như vậy, mình cứ lấy nước từ bi rửa đi những cái đó, để lành lặn cho ai? Cho chính bản thân mình, chứ chẳng ai rồi. Cho mình giữ được cái đó. Ví dụ bây giờ mình ra đường mà cái áo ấm thì bảo đảm mình không bệnh. Còn ai có xúi mình đấy, trời nóng quá mặc chi? Tự mình phải biết cơ thể của mình, hôm nay mình như thế nào, để mình lúc nào đi đâu cũng phải có cái áo lạnh, phải có cái khăn choàng. Người khác cơ thể người ta có thể khỏe hơn mình, thấy không? Hoặc là người ta có đến với mình bằng bất cứ cái tâm gì, thấy không? Bằng vì những cái lời nói đó. Nhưng mà tự mình phải biết cơ thể mình, thì tu hành nó cũng không có khác. Cho nên khi mà chúng ta tụng một cái bản văn sám hối á, không có nghĩa là mình lại lục van xin Phật để nhờ Phật tha cái tội đó cho mình, nhưng mà nhờ cái công năng mà mình phải ngồi đó mình tụng. Vì vậy cho nên mình tiếp xúc được với cái lời lẽ dẫn dắt cho mình, cái bản chỉ đường cho mình, không? Sở dĩ chúng con gây bao những cái lỗi lầm là vì thế này thế nọ, vì có cái bệnh là ham hố hơi thơm, ưa thích đụng chạm, hay là chúng ta có những cái quý vị đọc cái bản văn hồi sáng, nguyện cho chúng con khô nước ái dục, bẻ cờ kiêu mạn. Con người mình sống là kiêu mạn, mà nó kiêu mạn này á, nó giống như là cái ngọn cờ cao vậy đó. Càng lên cao thì cái cao ngạo của mình nó càng nhiều. Mà cao ngạo nữa nó nhiều kiểu lắm. Đẹp quá cũng cao ngạo, giỏi quá cũng cao ngạo, giàu quá cũng cao ngạo. Cho nên cao ngạo nó nhiều loại, do giàu, do đẹp, do giỏi, không? Thậm chí trẻ cũng cao ngạo hơn người già nữa. Vì mình thấy người già đi chậm chạp cái mình chê, mình nói cổ lỗ quá, đi chậm chạp quá. Thì trong cuộc sống của mình á, rồi thậm chí có nhiều cái chúng ta thua xúc người khác, nhưng rồi cũng không chịu thua, cũng cao ngạo bằng cách là tự ái. Tự ái là bắt đầu mình tự mình đặt một câu: thôi tôi không dám chơi với mấy người đó đâu, họ giàu có lắm, mình rong riêu mà ăn thua gì. Tức là cũng một hình thức tự ái cao ngạo, mà mình đặt ra những câu nói như vậy, chính mình tự mình làm khổ mình, và mình ngăn chặn cái sự tiến bộ, cái sự bước tới đối với người khác. Cho nên mình tu hoài không có thần thông là vậy đó. Vì thần thông trong đó nó có một cái thần thông gọi là gì? Túc, đây xin gọi là gì? À, thần túc thông. Thần túc thông nghĩa là cái thần thông qua lại, không bị ràng buộc. Bây giờ trong cuộc sống của mình á, nhiều khi mình qua lại với người khác khó, vì ở nơi họ mình thấy có một gì chướng đối với mình, và thậm chí mình chướng đối với họ, cái mình không tới được với họ. Mà khi mình không tới được với họ là mình không có thần thông đó. Cho mình sống làm sao mà mình huynh đệ trong chùa, hay là tất cả mọi nơi, mọi chốn, mọi người trong cái công việc đi làm của mình, đừng có tập cho mình bớt đi những cái ngăn ngại đối với người khác. Thí dụ như bây giờ quý vị cần hỏi Phật Pháp thì quý vị phải tới quý thầy. Vì quý thầy là cái nơi để mình hỏi Phật Pháp. Rồi giờ quý vị cần muốn hỏi chuyện bếp núc thì quý vị sẽ đi tới cái người làm bếp. Còn nếu mà muốn hỏi bếp núc mà không đi tới cái vị đó thì làm sao mình nhận được cái gì từ nơi đó? Thì mình hãy mình ngăn cái đó thì mình không tới được. Vì mình muốn hỏi Phật Pháp mà ngại gặp thầy quá, ngại gặp sư cô quá, thì không bao giờ mình không hỏi được cái gì hết. Vì chính cái chướng ngại đó. Cho nên sám hối là có cơ hội để mình đọc, đọc những cái lời văn đó như một sự chỉ dẫn cho mình. Tại sao chúng ta gặp những cái khổ nạn này? Tại sao chúng ta bị những cái hệ lụy này? Vì chúng ta không biết. Mà các bậc ngày xưa, một là các ngài do tư duy quán chiếu, hai là tự bản thân các ngài, như là cái bản văn Thủy Sám, là chính tác giả đã soạn ra để cho tự thân mình sám hối. Và sau này cái bản văn đó được lưu truyền ra, và chúng ta cũng nương cái bản văn đó để chúng ta lại sám hối. Và thưa đại chúng, tất cả những cái bài văn sám hối, dù là Lương Hoàng Sám, Thủy Sám, Hồng Danh Sám, Đại Bi Sám, hễ cái gì quý vị mà nghe chữ sám có trong đó đó, thì không phải của Phật mà do chư tổ soạn, không? Còn cái nào mà có chữ kinh thì là của Phật nói. Còn ví dụ như, thí dụ như cuốn Văn Thủy Sám, đúng ra chúng ta gọi là Văn Thủy Sám, tức là cái văn nói về cái pháp sám hối, chứ không có kinh, không có gọi là kinh Thủy Sám, không gọi là kinh Lương Hoàng Sám. Bởi vì cái chữ kinh mà chúng ta dùng là một cái từ phổ thông. À, tới giờ tụng kinh rồi, à, hôm nay tụng kinh gì? À, hôm nay tụng kinh Thủy Sám, hôm nay tụng kinh Lương Hoàng Sám, mà chúng ta nói vậy thôi để cho chúng ta hiểu là tụng kinh gì. Chứ còn nguyên thủy những cái bản văn đó chỉ là một văn sám hối do chư tổ soạn dựa theo kinh, chứ không phải lời của Phật nói. Cho nên quý vị thấy không? Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối của nước từ bi tam muội rửa sạch. À, con người ở đời ai mà không lỗi, vân vân. À, có điều là bậc trí giả thì người ta lo sám hối, còn kẻ ngu muội thì cứ che giấu lỗi lầm, cho nên không khởi tâm sám hối. Đại khái là lời văn đó là chính Ngài nói ra để cho chúng ta thực tập. Hay là trong cái Dược Sư Sám Pháp, thì cái vị tổ mà soạn ra Dược Sư Sám Pháp, Ngài cũng dựa theo kinh Dược Sư, và Ngài nói rằng mở đầu vận dụng phương pháp sám hối đạo tràng Dược Sư. Hôm nay lý do gì chúng con tạo ra cái sám pháp này? Vì căn cứ trên kinh Dược Sư. Và có những người bệnh tật, có những người làm lành mà sao gặp nhiều khổ nạn, mình thắc mắc như vậy nhưng không biết tại sao. Thì các ngài mới nói hậu quả báo nó có thế này thế nọ. Quý vị tụng Văn Thủy Sám xong, quý vị muốn hiểu được cái Văn Thủy Sám trong đó nói gì, bởi vì có nhiều cái từ ngữ trong đó mình không hiểu, thì quý vị tìm lại cái bộ Pháp Hòa đã giải cái cuốn Thủy Sám này rồi, và có cái tên là Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên. Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên, mà nội giải thích cái cuốn Văn Thủy Sám đó là 33 buổi, 30 mấy buổi. Mà quý vị phải nghe 30 mấy cái bài thì nó mới hết được một cái bộ Văn Thủy Sám đó. Vì vì Pháp Hòa thấy trong đó nhiều cái chữ rất là mình phải có cái sự giải thích, chứ không thì mình không hiểu được. Thì vậy cho nên cách đây mấy năm đó, thì Pháp Hòa ở bên Canada, Pháp Hòa đã giải hết cái cuốn đó. Thì mai mốt đại chúng tụng cái quyển này, hai ngày nay tiếp xúc được bản văn này rồi mà cảm thấy văn này hay, thì quý vị có thể tìm cách thỉnh, hoặc là lên trên mạng tải xuống, thấy không, rồi in ra giấy, hoặc nhờ người thỉnh ở Việt Nam. Nói chung là ở đâu cũng có cái bản văn này hết. À, còn nếu mà kẹt lắm không có thì cho địa chỉ, Pháp Hòa sẽ gửi cho mọi người cuốn. Thì Pháp Hòa có in nhiều lắm để mà cho Phật tử đem về tụng nữa, thấy không? Còn không người thỉnh ở đây đi, rồi cho chùa thỉnh cái khác nguyên một set lại, thí dụ vậy. Thì quý vị có cái bản đó, mỗi ngày mình cứ sám hối, không có cần lâu. Một ngày tụng 5 trang, 10 trang thôi, rồi ngày hôm sau mình tụng 5-10 trang. Một quyển đó mình có thể tụng 2 tuần, 3 tuần tùy mình. Nhưng mà mỗi ngày mình đều phát tâm hướng Phật tụng kinh. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có khi nào tâm mình mỗi ngày có hướng thiện thì con người mình nó bắt đầu nó mới thiện. Cái điều đó là đương nhiên. Một người học trò mà ngày nào cũng không học, không đọc, không viết, không gì hết, thì làm sao người học trò đó biết chữ? Bây giờ Pháp Hòa nói ở xứ này nè, đa số bây giờ là mình viết chữ xấu, là tại vì có cái máy gõ hết rồi. Cần bất cứ cái gì là cũng vô cái máy gõ, thậm chí biên một cái địa chỉ, gửi một thùng hàng cũng vô cái máy chúng ta in ra. Rồi lâu ngày thì cái chữ mình không có thường nắn nót nữa, thì cái chữ mình viết bắt đầu nó sao? Đó là chưa nói quên chính tả nha. Có nhiều người viết chính tả trật tùm lum, là không phải là người ta dở mà gì, văn không có ôn, võ không có luyện. Đó là, thì trong cuộc sống của chúng ta cứ nghiệm những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống mình, từ đó chúng ta rút một bài học cho cuộc đời tu của chúng ta. Chứ cách đó là cái cách làm sao chúng ta thực hành được một cái gọi là ứng dụng đạo Phật trong đời sống hàng ngày. Chứ đạo Phật đâu là kinh sách, nhưng mà những lời kinh đó để chúng ta mang ra, chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, và từ đó mỗi cái chuyện gì nó xảy đến, chúng ta tự mình rút được một cái đoạn trong đó. Một ngày quý vị tụng kinh niệm Phật, mặc dù tụng kinh niệm Phật không để cho mình thành Phật, không phải mình thành Phật nhờ những cái buổi đó, nhưng mà nếu chúng ta muốn thành một cái bậc gì đó, dù không phải là Phật nhưng mà ít nhất cũng là một bậc, chưa phải là thánh thì cũng phải là hiền. Ta kêu hiền thánh đó, chưa phải thánh thì phải hiền. Vì chữ hiền nghĩa là gì? Những người đang mong cầu làm thánh. Quý vị nhớ, thường thường ta kêu các bậc hiền thánh, thánh rồi mà, hiền rồi mới tới thánh. Thì bây giờ mình chưa thánh thì ít nhất cũng phải hiền. Hiền là gì? Là những người mong mỏi được làm thánh. Mà muốn làm thánh thì phải có công thức. Ở đời mà hãy làm gì phải có công thức. Làm bánh cuốn, làm bánh khọt, cái gì cũng phải có. Chấm một bình hoa cũng phải có cái nghệ thuật của nó. Trải một cái khăn bàn cũng phải có cái cách của nó. Vân vân. Thì nói chung lại là những cái bản đồ đó đã có sẵn. Thì bây giờ trong cái pháp sám hối này, ngoài cái lời văn chương đó, nó còn có một cái trong đó là chúng ta lại Phật. Chúng ta lại. Đặc biệt là trong thủy sám mà lại có mười mấy lại à. Cứ tụng đoạn cái có khoảng mười mấy lại. Thì mỗi thời chúng ta lại một lần cũng được, không nhất thiết phải lại đủ hết. Còn nếu mình ở nhà mình có thời gian, cứ mỗi lần gặp danh hiệu Phật là chúng ta lại. Bởi vì có mười mấy lại thì cũng mau thôi. Có những cái tổ chức, người ta tổ chức một cái pháp hội lại 500 lại trong một ngày, 1000 lại trong một ngày, thấy không? Còn ở đây thì nhiều khi mình chưa quen, lại mới có 20 lại là mình rên quá trời quá đất. Lần sau mà sư cô kêu lên sám hối, dạ con bận lắm. Cho nên phải tập tụng cho thường, cho quen. Bây giờ mình nói lại Phật, thì trong đó mỗi danh hiệu Phật mình lại. Và quý vị thấy không, trong nhà Phật, đặc biệt là cứ gặp nhau từ cửa là đã xá chào nhau rồi. Huống chi là lên chánh điện chúng ta lại. Vì thế thì tại sao chúng ta lại? Bởi vì chúng ta một, cái công năng đầu tiên nhất là để lại là để gì? Để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, cũng như là tri ơn và học hành. Tôn kính, tri ơn, học hành. Thí dụ ở cái đất nước Thụy Sĩ này có một cái vị nào đó ngày xưa đã từng làm lợi ích cho cái đất quốc gia này. Bây giờ người ta nhớ tưởng đến vị đó, người ta tạc cái tượng của vị đó, thấy không? Và mỗi lần ai đi ngang cái tượng đó thì đều nhớ biết vị đó là ai. Vì sao tạc tượng vị đó? Thứ nhất vì tôn kính, thứ hai là nhớ ơn, thứ ba là cố gắng học tập theo cái hạnh của vị đó. Thì Phật cũng vậy. Mỗi Đức Phật, mỗi vị Bồ Tát đều có cái hạnh, có cái danh và có cái hạnh. Cái danh nha, ví dụ như Quán Thế Âm là danh, là hiệu. Công hạnh của Quan Âm là từ bi nhẫn nhục. Rồi bây giờ mỗi lần mà chúng ta lạy Ngài thì chúng ta đều đọc tên của Ngài, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Miệng mình đọc, tâm mình nhớ tưởng, thân mình lạy xuống, tôn kính, tri ơn, học hạnh. Và kế đến là gì? Cái mục đích là chúng ta lại là để chúng ta dẹp đi cái ngã mạn, cái cống cao của mình. Bởi vì con người của chúng ta, con người của chúng ta là luôn luôn là thường có cái ngã. Cho vì vậy mà quý vị biết mỗi lần mình gặp nhau là chắp tay xá nhau. Đừng có nghĩ là mình xá cái thân xác 20 tuổi, 30 tuổi đó, mà mình lại cái Phật tánh ở trong mỗi người đó. Ví dụ bây giờ một cái vị lớn tuổi xá một cái vị thầy mới tu 20 tuổi. Cái ông thầy đó mới tu, tôi đáng tuổi ba má ông, tôi đáng tuổi bà nội bà ngoại, mắc chi tôi lại? Không, mình không có lại cái thân xác mấy chục tuổi đó, mà mình lại cái Phật tánh, cái khả năng giác ngộ ở nơi mỗi con người. Nhiều khi nhỏ nhưng mà người, cái Phật tánh nó giống nhau. Có nhiều người rất nhỏ nhưng mà cái ngộ tánh họ cao, phải không? Thành thử ra mình lại là mình lại cái Phật tánh ở trong mỗi người đó, chứ không phải lại cái thân xác đó. Vì vậy mà trong các chùa đó, mà nếu mà người ta giữ đúng cái phong cách ngày xưa, trước khi lên tụng kinh là tập hợp ở dưới bàn tổ, rồi hai bên đứng đối diện với nhau, rồi ba tiếng chuông xong hai bên xá nhau, xong rồi xây lên xá tổ, xong rồi đi thẳng hàng lên chánh điện. Lên chánh điện xong cũng đứng đối diện hai bên, ba tiếng chuông xong xá nhau, rồi xây lên xá Phật. Tụng kinh xong, hai bên đứng đối diện, ba tiếng chuông xá nhau, rồi xá Phật mới được luôn. Vậy thì tại sao chúng ta xá nhau nhiều như vậy? Vì thủy chung đây chỉ là tượng Phật. còn một Đức Phật đang hiện hữu đây, đó, Phật đang hiện hữu đây. Trước khi gặp một tượng Phật thì chúng ta hãy gặp Đức Phật ở trong tâm nhau trước. Và khi chúng ta có kính chào nhau bằng cả một cái tâm niệm như vậy đó, thì nó nói lên được sự thanh tịnh, sự hòa hợp của đại chúng rồi. Bây giờ chuẩn bị bước vào một cái khóa lễ. Chư tổ mình có ý hết á, chứ không phải các ngài làm khơi khơi đâu. Cũng giống như mình bây giờ mà mình tới nhà người ta, mình thấy tự nhiên sao cái anh này anh chêm cái dĩa vô cái đó ngộ ngộ, mình thấy kỳ. Nhà người ta biết người ta bị cái lõm gì chỗ đó, người ta chêm vô. Thí dụ như người ta mời cơm mình mà hết cơm rồi, sao trên này cơm mà dưới đó bún, đừng thắc mắc, ở dưới nó có vấn đề, cơm không đủ. Dọn bàn ăn nó cũng có cái, thì nhiều khi ta mỗi người ta có cái hoàn cảnh. Thì bản thân mình nghe là chư Phật chư tổ nói ra điều gì, làm điều gì, các ngài đều có ý đó. Chứ không phải mà hứng đâu làm đó, tùy tiện mà làm. Như hồi nãy Pháp Hòa có chỉ anh Phật tử xếp cái áo tràng, Pháp Hòa mới nói nó khi mà xếp cái áo tràng là phải nắm ngay cái phía sau cái sống áo, chứ không có được nắm chỗ khác. Tại sao? Vì khi mình nắm ngay cái giữa cái áo đó là cái áo nó tự thẳng liền. Chứ quý vị nắm bên cái tay bên này thì nó méo cái áo, rồi sao xếp? Nắm bên này nó éo, sao xếp? Nắm ngay cái này thì cái áo nó đứng, mà hai cái tay áo nó tự nó bằng nhau, chụp một cái là dính hai cái tay áo lại. Vậy thì tại sao phải nắm cái ngay cái sữa đó? Người Phật tử chỉ cần nắm được cái sống áo, nghĩa là nắm được cái then chốt của Phật Pháp, thì tự động đâu nó vô khớp hết. Mình nắm được cái then chốt của Phật Pháp, bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ai làm được gì mình? Ai nói nghiêng nói ngửa gì cho mình lui sụt? Ai có thể bài xích được những cái niềm tin, những cái việc làm của mình vì mình không nắm được cái đó? Ví dụ như vậy, quý vị Phật tử mà chỉ cần nắm được tại sao tụng kinh phải có vuông mõ, tại sao bàn thờ phải có nhang đèn hoa trái, không có ai nói mình dị đoan được hết. Và thậm chí mình làm mà mình hiểu được ý nghĩa thì không bao giờ khởi sự mê tín gì đó. Và không ai bài xích mình được cái đạo Phật rùm ra chuông mỏ, đạo Phật mê tín dị đoan, Phật nào mà ăn mà cúng. Mình nắm được cái ý nghĩa cúng rồi thì không ai làm được gì mà, không ai nói được gì, vì mình không nắm được, bị cho nên mới bị nghiêng ngửa. Cho nên khi mình phải học xếp cái áo tràng cho được, xếp cái áo tràng là phải nắm ngay cái đường giữa đó. Mà hãy mình quý vị để ý coi, hãy nắm được ngay cái đó rồi thì tự hai cái tay áo này nó khép vô liền, có phải không? Và nó khép vô liền thì từ đó mình xếp đâu nó vô đó. Mà khi mà xếp rồi đó cũng không có được bẻ cái áo tràng, bẻ 3, bẻ 4, bẻ 2 mà phải bẻ đôi. Sau khi gấp rồi là một gấp là đôi lại, hai gấp đôi lại. Người tu của mình lúc nào cũng phải quân bình chứ không có được so le. Muốn cái gì bằng thì chúng ta phải xếp đôi, đúng không? Giống như mình chẻ cái bánh thôi. Bây giờ cái bánh muốn chia là chia nửa, rồi chia nửa, rồi từ cái đó chia nửa. Phải nhắm ngay cái đó mà chẻ thì đều hết. Phải vậy không? Tu cũng phải thế thôi. Cho nên đạo Phật nó nằm ngay trong cuộc sống của mình chứ không có đâu hết á. Mà mình không nắm được cái đó rồi là cái gì mình cũng không có. Tại sao? Bồng hai, trái cây hai, nó phải quân bình. Cuộc sống nó phải quân bình. Nếu mà một cái gì mà nó thiên lệch là nó không xong. Ví dụ bây giờ mỗi ngày mình cứ lo tiền, nhưng mà tới khổ tiền nó không làm được gì hết. Ngoài tiền nó có tình. Cho nên ta mới nói đấy, khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Nếu mình mê thì mình cứ bị tiền nó làm khổ. Nhưng mà mình có tỉnh thì biết tiền lúc nào xài. Có những lúc vì tình mà chúng ta phải ra tiền. Ồ, cái đó có chứ. Muốn cổ vui là phải tặng hoa chứ. Khi mê, bùn vẫn là bùn. Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Trong bùn nó có sen. Cho nên trong đau khổ vẫn có hạnh phúc. Tại vì mình không có bao giờ đau khổ thì mình chẳng biết hạnh phúc là gì. Mình chưa bao giờ nhức răng thì mình sẽ không bao giờ hiểu được hết nhức răng là gì. Cho nên lâu lâu có nhức răng thì cái ngày mà hết nhức răng hạnh phúc quá trời. Phải không? Hoặc là bữa nào mình nhức chân, mà bữa nào mà chân không nhức thì là nhức sâu danh. Ví dụ vậy. Cho nên có cái đôi lúc có cái khổ thì nó mới cho mình hiểu được cái gì gọi là vui. Cho nên có một vị mới đặt một câu hỏi: tại sao bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng là gì? Ai nhớ? Mà cái tứ diệu đế cái gì đầu tiên? Khổ. Tại sao ông Phật ông kỳ vậy? Ông nói gì mà ông nói khổ? Tại sao Phật nói khổ? Tại vì chúng sanh mình ham vui thì Phật phải nói khổ. Mà cái vui á, nó có, nhưng mà có thiệt không?
Không.
Còn cái khổ là gì? Cái sự thật. Tại vì chữ khổ nghĩa là gì? Khi chúng ta không bằng lòng là chúng ta khổ. Chứ thật sự khổ cũng không hề có khổ. Bây giờ quý vị ngồi đây mà quý vị nghĩ biết rằng cái chánh điện này, cái chùa này nó chỉ có vậy thôi nè. Bây giờ mình tới đây mà bao nhiêu năm mình mới có được hai ngày này, thì cái này cho chật nó cũng chẳng làm mình khổ. Có nóng bức nó cũng chẳng làm mình khổ. Vậy thì khổ từ đâu ra? Từ cái chỗ chúng ta không bằng lòng. Chứ còn khổ nó không có gì cả. Nó không có cái gì khổ cả. Hễ chúng ta bằng lòng thì vui hết á. Giống như mình thương người đó rồi, người đó chửi mình có thấy vui nữa. Mà mình không ưa cái người đó rồi á, sao mà cứ lải nhải mà tôi mệt quá. Còn lúc mà thương rồi á, không có nghe tiếng sao tôi cảm thấy thiếu thiếu gì á. Quý vị thấy không? Chẳng, cuộc sống là chẳng qua là hễ cái gì chúng ta bằng lòng là chúng ta vui. Mình đem ly cà phê lên mà mình thích đắng, uống ngon quá, biết ý tôi ghê. Mà hễ mà ngọt quá, sao không biết ý tôi hả? Ta cũng một cái ly cà phê mà hễ cái gì như vậy thì chữ khổ nó không hề có chữ khổ. Chẳng qua là chúng ta không bằng lòng. Và con người chúng ta thường thích cái vui. Cho nên hễ cái gì mà không ưng ý mình thì mình đặt cho nó cái tên là khổ. Cho nên Phật nhắc mình chứ không có gì cả. Chứ không có gì hết đó. Con người mình là ham vui. Thậm chí mà chuẩn bị đi chùa rồi mà hễ chỗ nào vui là ưu tiên chỗ đó. Và thậm chí lên chánh điện đây ngồi rồi mà ở dưới nó ngồi dưới này vui hơn là dưới. Lỡ ở dưới mà ta bắt cái tivi á, ở dưới không? Ví dụ vậy đó. Ở dưới trên này đông quá, dưới bắt cái tivi mà bạn mình chỉ cần kéo ở dưới này đi vui hơn, thoải mái hơn là mình đi liền. Thậm chí mình lên mình ngồi tụng kinh, trời được cái chỗ ngon vậy mà hãy bạn mình tới đây ngồi cho vui là mình đi. Cho nên gì cũng vui, ăn cho vui, chơi cho vui, ngồi cho vui, nghe chữ vui là khoái. Còn vui nhiêu chưa biết, mà vui thật không cũng không biết. Mà thậm chí có vui mà có hao cũng không khe, không sợ. Người ta kêu đông vui hao. Thôi kệ, đông vui được rồi. Thì đại khái là vậy. Thì bây giờ thưa đại chúng, là lễ Phật là để chúng ta học hạnh tri ơn, nhớ ơn và tôn kính. Trong đó có cái ý nghĩa là chúng ta dẹp đi cái ngã mạn của mình. Thường thường lễ á, nó có 7 cái nghĩa của lễ. Thí dụ như là có nhiều người á, người ta lễ nhưng mà ta không có phục. Ví dụ mình không ưa cái người đó, nhưng mà tại cái chức của họ cao quá, mình phải tỏ vẻ, cho nên chào nhưng mà trong tâm không phục, không kính. Cái đó gọi là ngã mạn lễ. Lạy mà không có tâm. Và nhiều khi á, có nhiều vị ta tới chùa, ta không có xá chào ai hết. Bây giờ kẹt quá, người thân biểu xá, họ cũng chấp tay họ xá một cái cho rồi chuyện. Thì cái hình thức xá đó ngã mạn lễ. Cái thứ hai á, là cầu danh lễ. Cầu danh á, có ai mà đứng coi mình là bắt đầu mình tha thiết. Mà không có là sơ sơ. Thật ra mình xá Phật á, một lát hoặc bữa nay hoặc ngày mai có thời gian thì mình sẽ nói 9 cách lại. Bây giờ mình nói là 9 cái cách nào để chúng ta hành bày tỏ cái lễ. Rồi ở đây mình nói là 7 cái lễ của thường chúng ta làm. Có khi thì ngã mạn lễ, Có thi thì cầu danh lễ. Rồi cái tệ nhất, hai cái này là xấu nè, hai cái trên là không được, ngã mạn với cầu danh là không nên có. Rồi cái thứ ba này là tạm, vì nó cũng còn trong cái sự thôi, là gì? Thân tâm cung kính lễ. Thân mình, tâm mình cung kính mình lễ được, cái này là được cái sự. Rồi có một cái gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Cái trí mình đó, nó sáng lên, và chúng ta tư duy tu theo lời Phật. Tuy chúng ta không lại Phật, nhưng mà cái này cũng là một hình thức lễ. Ví dụ như bây giờ mình thương cha thương mẹ, mình không có tới lại cha mẹ mỗi ngày, dù cho cha mẹ còn sống hay cha mẹ đã mất, nhưng lời cha mẹ nói mình nhớ, và mỗi ngày mình thực hiện những gì cha mẹ mong mỏi. Cái đó là phát trí thanh tịnh lễ. Có thể mình không lại Phật mỗi ngày, lâu lâu mình bị tê chân vậy đó, để mình hiểu là những lúc không tê chân là hạnh phúc. Tê chân chịu không nổi, tê tái khổ lắm. Ngã mạn lễ, cầu danh lễ, thân tâm cung kính lễ, phát trí thanh tịnh lễ. Phát trí thanh tịnh lễ là mình tư duy lời dạy, làm theo lời dạy. Rồi cái lễ thứ năm là gì? Biến nhập pháp giới lễ. Nghĩa là mình mở rộng cái tâm mình ra, và bây giờ mình nhìn đâu mình cũng thấy rằng tất cả đều được sự trân trọng cung kính. Phong gọi ví dụ, mình thấy một cái chuông để dưới đất, đi tới đi lui sợ ai đá đổ, bưng cái chuông lên để trang nghiêm trên bàn, không có lễ Phật à, nhưng mà bày tỏ sự cung kính, không phải con người không mà tới Phật. Và thậm chí mình nhìn tất cả những cái gì xung quanh, mình đều thấy được cái sự trân trọng. Ví dụ bây giờ không phải là mình hướng lên bằng Phật để mình lại Phật không, mà bây giờ đi ra ngoài sân, mình thấy cái ghế để trật, mình chỉnh cái ghế đó lại, thì cái ghế đó cũng là một hình thức. Ví dụ mình chỉnh cái ghế nghĩa là mình bày tỏ cung kính. Ví dụ mình đứng dậy, mình ngồi xong cái ghế rồi mình đứng dậy, đẩy cái ghế vào, mình làm cho cái bàn đó tự nhiên nó nhìn, nó tương tất trở lại. Có phải không? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ cách khác. Khi mình ăn cơm á, mình gấp thức ăn, người gấp đũa xong thì thỉnh thoảng chính bản thân mình tự động dựng đôi đũa lên, tém cái dĩa đó gọn lại, mặc dù mọi người đang ăn. Nhưng mà không bao giờ chúng ta để cái dĩa đó bừa bãi trong bữa ăn cả. Ăn một hồi rồi thì lấy cái đũa gom gọn nó lại. Có phải vậy không? Tại vì để nói lên được cái lịch lãm của cái dĩa ăn đó, dù chúng ta vẫn còn đang ăn đó. Hồi nãy chân rất đẹp, rất đều, và bây giờ mỗi người lấy miếng cái đó nó lõm rồi, thì mình cũng lấy đồ mình làm gọn lại. Biến nhập pháp giới nghĩa là tâm của mình lúc nào cũng quan sát và thấy rằng mọi sự mọi việc đều phải có cái sự gia tâm của mình, để cho mọi việc nó được tốt, và nó nói lên cái sự trân trọng. Mình ăn cơm mà mình làm vậy đó, tự nhiên mình nói lên được sự trân trọng của mình đối với khách, không làm cho cái dĩa ăn nhìn nó không được đẹp. Cái muỗng mà mình, cái muỗng canh mà mình để vô đó, không bao giờ từ cái muỗng nó dài thì mình mới để kiểu vậy nè, chứ còn nếu cái muỗng nó ngắn mình phải úp cái muỗng lại để bên ngoài, chứ không ai thả cái muỗng đó, nó nằm chìm ở trong cái đáy tô, mà thậm chí thấy là phải lấy ra liền. Cho nên quý vị mà lễ, mỗi lần lễ Phật đản tấm Phật á, Pháp Hòa để ý lắm. Lên tấm Phật á, mình phải cầm cái cây, rồi mình tắm xong rồi phải để cái cây đó ra ngoài, thả vô cái nó trôi xuống cái thao đấm đó. Rồi người khác cái tay không biết sạch dơ, thọt vô đó lấy cái muỗng ra. Người, hai người, ba người, năm người thì cái thao đó nó đâu còn sạch nữa. Rồi thậm chí có nhiều người còn xin miếng đó uống nữa. Mạnh giỏi dữ lắm. Thật sự ra Phật không hề buồn phiền chi chuyện đó, và không tội lỗi chi chuyện đó cả. Nhưng mà từ đó nó nói lên rằng khi chúng ta lên đó mình có chánh niệm không? Mình lên cung kính bằng thân tâm nhưng mà chưa bằng cái này, cho nên thờ ơ như vậy. Trừ đứa con nít mình không nói, nhưng mình là người lớn, mình lên mình tắm Phật không phải bằng cái sự thân tâm cung kính không, mà nó luôn cả cái biến nhập pháp giới là gì, tất cả vật vật sự sự đều có cái tâm mình trong đó hết. Bới chén cơm cho người ta mà bới một chén cơm mà nhìn không có cái sự trân trọng, ta cầm chén cơm ta cũng biết vậy. Mình lịch sự là lúc nào mình bày chén dĩa là mình nói lên cái sự cung kính của mình đối với khách. Cái đó là biến nhập pháp giới lễ đó, mà không nói ra bằng cái lại lại này thôi. Nhưng mà cái trân trọng, cho nên lễ Phổ Hòa Thải Thưa đó là lễ nó có nhiều cách. Mình đem cả thân tâm mình lạy phủ phục trước bàn Phật với một người nào đó, nhưng mà trong cuộc sống mình không lẽ gặp ai muốn quỳ xuống mình lại kiểu đó. Cái cách ứng xử của mình, cái cách hành xử của mình, nó nói lên đó là một cái lễ. Mà Pháp Hòa thưa là để tại chúng thấy rằng nó nằm ngay trong cuộc sống của mỗi ngày chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình lấy cái tâm xỉa răng mình đưa người ta, thường thường là ít có ai lấy tay mình bóc cái tâm nó đưa. Thường thường là ta cầm cái ống ta đưa, hoặc là lắc lắc cho cái ống đó, nó chìa cái cây tâm ra, thì để người đó tự động người đó cầm cái tâm cho chính họ, phải không? Thậm chí quý vị đi vô một cái quán nước, quý vị mua một ly nước mà có cái ống hút đó, người ta xé cái ống hút ra đó, người ta vẫn chừa ở trên này một khúc giấy để đưa cho mình, ta ghim vô cái ly đó, để khi nào mình uống tự mình rút cái ống đó ra, chứ mình cũng không bao giờ cầm cái miệng của cái ống mà với bàn tay của mình mà để vô mời khách hết. Thành ra một chút xíu đó thôi là người ta thấy được cái sự tế nhị nhẹ nhàng của mình trong cuộc sống. Lấy một cái muỗng cơm từ ở trong cái sóng chén ra, không bao giờ cầm ngay cái miệng, cái miệng của múc, ta cầm ngay cái cán tay, chứ ai cầm ngay đó mà dọn chén. Mà kiểu này là ta nhìn ta biết là làm cho có chứ không có tầm. Cái đó không có khó, không phải là khó, nhưng mà cái đó nó nói lên cái tu của mình ở trong cuộc sống. Cho nên khi mà mình rửa đũa không có được sắp cầm đại lên, sắp nó lại. Đầu ăn là theo đầu ăn, đầu rửa để mình chà rửa, lát mình úp vô. Thì khi cái người ta dọn đũa, người ta cầm nguyên cái chỗ tay đó người ta để vô. Mà bây giờ mình để ẩu vậy, người sắp ta phải ta sắp lại thì thế nào có dính tay người ta trong đó. Thật ra là mình cũng là một dọn chén. Ở đời hễ cái gì làm cho có thì cái gì cũng xong hết, đúng không? Mà ông bà mình ngày xưa mà làm kiểu đó, đừng làm lấy có. Ông bà mình hay la vậy, đừng làm lấy có. Đa số là mình cứ làm lấy có. Nhưng mà chính cái đó nó không nói lên được cái lễ thứ năm của mình là biến nhập pháp giới. Đâu phải chỉ có một hướng đâu, mà tâm mình nó phải rộng ra từng cái chi tiết trong công việc. Cho ai mà mỗi lần mà đi đâu mà đôi dép đôi giày mà để không có ngăn nắp là mình thấy mình cũng khó chịu vô cùng. Chùa để cho mình 20-30 đôi dép để mỗi người có một đôi dép mang. Vậy mà tới hồi ra tới cổng chùa dùng 2 đôi dép đó lấy đôi dép mình xuống mang, rồi không bưng cái đôi dép để lên. Nhiêu đó thôi là mình thấy rồi, tiêu rồi. Mất điểm rồi. Mà hễ đôi dép của mình là sợ mất vô cùng. Vì có đôi dép là dép của chùa mà, sao cũng được. Thật ra cái gì mà của chùa là nó mốt méo và thất lạc dữ lắm, mà của mình là thôi kẹp. Thậm chí mà kiếm bao ni lông chọt nó vô để người ta lấy lộn. Rồi vô tới chổng chùa cái là thôi kiếm chỗ nhét đôi dép mình, mà dép chùa là tiếng Mỹ nó kêu hú khe. Tôi không cần biết. Nhiều quý vị thấy được cái lễ thứ năm mà Phật dạy không? Biến nhập pháp giới lễ. Mà quý vị để ý ha, một cái người tu mà sống như vậy họ đẹp lắm. Vì ở đâu họ cũng kính hết. Từ cái chén, cái nồi, cái thao, cái dĩa, họ đều làm bằng cả tấm lòng của họ. Chứ còn đâu phải tu ngay chánh điện. Mình tương tất chánh điện là cái bề ngoài, mẹ phải tương, mình phải tương tất được trong cuộc sống của mình. Cho Pháp Hòa dạy mấy chú đi ra khỏi phòng tắm, dù là một bộ đồ dơ, phải xếp cho thật ngay ngắn lại, đồ nhỏ để bên trong, không bao giờ để lung tung bên ngoài. Đi làm sao mà phải thật gọn ra ngoài, mà người ta, mình phải né tế nhị, thật là tế nhị, chứ không phải rồi là ôm một đống đồ đi khơi khơi ngoài đường. Từ phòng tắm, dù là từ phòng tắm về phòng của mình, trước khi ra khỏi phòng tắm, bộ đồ dơ cũng phải xếp lại cho đàng hoàng, đồ nhỏ để bên trong cho kín đáo. Những chỗ nào công cộng, phơi đồ phải tế nhị, không có được lộ liễu. Cái tu của mình ở ngay cái đó, mà người ta nhìn cái cách mình treo bộ đồ là người ta nói lên được cái sự tàm quý của mình. Cho nên một người tu phải học một bài kệ mặc quần áo. Ngày xưa là quần á, không có dây thun, quần là gút dây. Cho nên có cái bài kệ gút dây: chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Nếu cột dây quần là chỉnh y, chỉnh đó là mình chỉnh chữa lại, cột dây sửa quần, cầu cho chúng sanh cũng phải cột thắt những cái căn lành của mình, không để nó rơi mất. Cũng giống như mình gút cái dây lại cho nó kín, giống như bây giờ mình xài dây nịt vậy đó. Mình gây, mình đây cái dây nịt vô là để giữ cho cái quần đó nó chặt lại. Thì người tu của mình phải giữ cái thiện căn của mình như vậy. Chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất, không để nó tán mất, rơi rớt. Cái thứ sáu là chánh quán tâm thành lễ. Mình vận dụng cái pháp tu của mình bằng cách quán. Chánh quán tức là chánh niệm và quán chiếu. Chánh niệm gì? Như nãy giờ qua nói vậy đó, làm việc gì phải có chánh niệm. Ví dụ như mình mấy chú nhỏ là Pháp Hòa cứ nó ngán Pháp Hòa là vậy, mình cứ đi theo sau nó. Đem một cái tô ra mà cầm cái tô lên mà thấy cái tô dơ mà không dẹp lỏng được. Cho nên mỗi lần mà ăn thức ăn cũng vậy, mà Pháp Hòa cứ gặp hoài. Ví dụ như gấp một miếng thức ăn lên, bao giờ để miệng liền, cầm lên nhìn, tóc cũng có trong đó, chân mài lông nheo gì nó cũng có trong đó. Cho nên mình dọn một cái chén, một cái dĩa, trước khi mình đem ra mình phải coi chiếu coi sao. Nhiều khi cái người úp chén hoặc là do bụi bặm, cái đó làm sao mình tránh được. Mình không thể nói được cái tránh được cái dơ, cái bụi bên ngoài. Nhưng mà mình mỗi lần đụng vô nó thì mình trực diện và mình tiếp xúc với nó, thì ngay lúc đó mình chỉnh. Giống như Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị đi ra đường suốt một ngày trời thì thôi, mặt mày mình nó dơ, nó bụi. Tối về thì mình làm gì? Phải rửa cái mặt. Và thậm chí có cái foam gì rửa cho nó, cleansing foam, cho nó sạch bụi. Bụi tận bên trong cũng phải ra, chứ không có để nó dính. Rồi sau đó rồi phải có một thứ khác trét lên, để gọi là dưỡng. Rửa xong rồi phải dưỡng. Mình tu cần làm vậy không? Cần chứ. Sám hối là rửa, lại Phật là rửa, học lời kinh Phật là dưỡng. Chứ có gì đâu, không phải. Trời ơi, tới hồi mình hiểu đạo Phật rồi, cách tu của đạo Phật ngay trong mỗi tối mình rửa mặt. Đánh răng, súc miệng và đánh răng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Đánh răng nghĩa là tu. Rửa mặt là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Thành thử ra xếp cái mền cũng là tu, để đôi dép cũng là tu, chứ đâu phải chuyện tu là như cái chuông cái mỏ. Nhưng mà giờ chuông giờ mỏ là dưỡng, còn cái giờ mình chỉnh là mình rửa. Cái giờ mình sửa mình trong giây phút mình làm việc hàng ngày là dưỡng. Tại bây giờ quý vị cứ ngày người nào cũng có một cái men cleansing form và nam nó có loại của nam, nữ nó có loại của nữ, dầu thơm nó cũng phân biệt nữa nha. Mà thậm chí bây giờ phi trường ha, từ đầu này mà vô tới cổng đi ngang một đống dầu thơm trước khi tới cái cổng, tại vì nó biết rồi, những người bán họ biết lắm, mình ra là mình phải ghé. Ở phi trường Thụy Sĩ nè, hôm qua qua xuống nè, trước khi ra chỗ lấy hành lý là phải đi ngang nguyên một quầy rượu thuốc, ôi cha đủ thứ hết. Mà qua bước xuống là người ta búa ra, ta tấp vô mấy cái hàng đó hết. Người ta tấp hàng, còn mình không có nhu cầu, cho nên mình sao đi thẳng đường mình đi. Nhưng mà cho nên cái người bán họ cũng đánh tâm lý của cái người chúng sanh. Thì sự tu hành của chúng ta cũng không thế, cũng không không khác. Cho nên Pháp Hòa mới nói, thưa đại chúng, cái gì gọi là quán? Quán như là chúng ta nhìn kỹ và chúng ta sẽ thấy rằng mỗi cuộc sống của chúng ta nó đều liên hệ tới Phật Pháp hết. Phật là bậc nhất thiết trí, là bậc có trí tuệ biết hết tất cả, cho nên Phật dạy mình tu ngay trong cuộc sống của mình. Ai cũng muốn sạch sẽ và dưỡng, không ai không muốn cả. Thế thì chúng ta sạch sẽ và dưỡng được cái thân rồi, bây giờ chúng ta phải sạch sẽ và dưỡng luôn cả cái tâm của mình. Có đó gọi là chánh quán. Chánh nghĩa là chánh niệm, biết rõ mình đang dơ, cần phải rửa, rửa xong nhìn kỹ coi sạch chưa, xong rồi bắt đầu mới lấy cái đó thoa lên. Thậm chí ra đường mà phải thoa lotion, sunblock 50 plus, 35 plus, dù 50 độ nắng cũng không sao. Uống thuốc bổ có 50 plus, thuốc bổ của trẻ em có thuốc bổ của trẻ em, thuốc bổ người già có thuốc bổ của người già. Chỉ cần một viên thuốc bổ vô trong đó, chỗ nào thiếu nó bổ vô, cho kêu thuốc bổ. Multivitamin nghĩa là trong đó có vitamin từ A tới Z, uống một viên đó vô, chỗ nào thiếu nó bổ vô đó. Thuốc bổ mà, chỗ nào thiếu là khuyết, bổ vô. Mình học kinh cũng vậy, học kinh cho thuộc, thuộc kinh không phải để khoe, thuộc kinh để bổ vô đó. Mình hay sân phải không, có bài kinh sân: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, câu kế là gì? Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn là gì? Tham sân si, còn không là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Hai câu đó lượm bỏ túi, khi là nó bổ rồi đó. Nó bổ vô cái lõm sân của mình rồi đó. Thì khi nào mà mình bị cái sân nó khởi lên thì cái câu này nó đi ra: giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không có xa. Chỉ cần quay đầu lại là thấy bờ liền. Cái người đó ở dưới phải không? Để tôi xuống tôi xử. Thì vừa xuống được mấy nấc thang thôi, tát bà tát bà. Chú Đại Bi có câu đó: tát bà tát bà, vì việc lớn bỏ việc nhỏ, vì việc lớn bỏ việc nhỏ. Quay lên, thay vì xuống dưới ăn thua đủ, giờ quay lên. Quay lên, bước lên trên chánh điện, đi vòng vòng kiếm chỗ ngồi, ngồi xong rồi, ồ, nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Mà xuống mà giận dữ thì làm sao nói lời lành được, lời thô, mà lời thô là thuộc ác khẩu. Trong 10 thiện nghiệp, nổi cái nghiệp miệng không là 4 thứ rồi: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, chửi rủa mắng xả. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, rõ mồn một. Đừng có gây gỗ thì cái chùa nó quang đãng. Mình có thể sửa kinh. Bỏ việc ác để đời quang đãng. Mà chữ ác là gì? Không phải giết người nha, không phải giết người kêu ác. Cái gì mà chúng ta làm để nó tổn giảm gọi ác. Cái gì chúng ta làm mà nó tăng ít gọi thiện. Ác giảm cái gì? Thí dụ bây giờ người ta đang vui vẻ vậy, mình phát một câu mình nói cái tự nhiên mọi người mất vui, giảm cái vui rồi, tổn rồi, tổn niềm vui trong mọi người, rồi người nghe ta tổn thương. Cho nên chữ ác được định nghĩa là tổn giảm, chữ thiện được định nghĩa là tăng ít. Nói lời gì cho người ta tăng ít niềm vui là thiện. Nói một câu, hành một việc mà người ta đau thương trong lòng, không khí đó nó không còn vui vẻ nữa, gia đình đó họ giảm đi hạnh phúc, tổn giảm. Anh ơi anh chơi, tôi thấy anh chơi với cái ông ba đó hoài, ổng nói xấu anh mỗi ngày đó, mà tôi giữ giới anh biết không, giới của tôi là giới không nói dối. Cho nên giờ 3:30 nó nói anh gì tôi kể hết cho anh nghe. Còn thêm câu nữa, anh nghe để rồi anh biết nha, anh biết cái mặt nó, để rồi anh biết. Trời ơi, chẳng những nói xong rồi còn tưới nữa. Người ta nghe xong cái hai bên ta bất hòa với nhau, thì cái lời nói đó nó có cần quan, nó có lợi ích không? Không. Vậy thì cái giới thứ tư của cái miệng là nói lời không lợi ích. Miệng nó có 4 cách nói: chuyện có nói không, chuyện không nói có, rồi là nói dốc, nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo là hai lưỡi. Rưỡi rủa xả mắng chửi người ta là ác khẩu. Nói lời vô ích. Vô ích là vậy đó. Mình nói ra mà nó có ích gì cho ai không? Thì nó thuộc vừa đâm thọc mà rủa gì? Vô ích. Cho nên quý vị đừng có sợ giữ giới thứ tư. Nó chờ tôi còn làm ăn buôn bán mà không cho tôi nói dối, ai cấm đâu, nó thành luật rồi. Nó thành cái chuyện đương nhiên, bán là phải có lời. Nó không có cái gì để mà phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà chúng ta có những lời nói thật, mà thật để làm gì? Thật đó để người ta đau khổ, ấu đả nhau, hay là thật để rồi mọi việc nó qua? Ví dụ như bây giờ người ta hỏi, cái anh đó, anh có nói xấu gì tôi với anh không? Dạ không. Mặc dù có nói, nói dạ không. Mình nói dốc chứ gì, nói dối gì, nhưng mà cái dối đó nó không có hại gì cho ai hết. Mà mình rất có chánh niệm, chánh niệm về lời nói. Và trước khi mình nói mình quán, cho nên gọi là chánh quán, chánh niệm và quán chiếu. Anh có chánh niệm anh nên nói không, và anh quán chiếu rõ ràng rằng nói ra thì sự việc này nó sẽ như thế nào. Đâu cần lại Phật, không lại Phật lại nào, nhưng mà mình có cái chánh quán này để mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, mà nó cần vô cùng. Mình nói xong để rồi người ta gây gỗ. Thậm chí mình ăn uống hàng ngày, mình làm việc hàng ngày. Cho nên gọi là chánh quán thanh tịnh lễ. Cái thứ bảy là gì? Thật tướng bình đẳng lễ. Hết giờ chưa? Tại mình ăn lương theo giờ. Thật tướng là gì? Do tư duy và không còn chấp ngã, và chúng ta thấy được cái chữ thật tướng của nhà Phật là gì nè. Không có giống như thế gian. Bữa nay tôi biết rõ mặt anh rồi. Cho nên mình kêu là thật tướng. Nhưng mà thật tướng của Phật Pháp là gì nè. Mình thấy rõ cái tướng thật của tất cả mọi hiện tượng sự vật ở thế gian này đều là duyên hết. Pháp Hòa không bao giờ nghĩ có ngày mình đến đây. Quý vị cũng không nghĩ là có ngày gặp Pháp Hòa. Nhưng mà duyên nó đủ. Mà hãy duyên nó đủ thì chúng ta gặp. Ví dụ như ngày mai, hôm nay quý vị chuẩn bị rồi, Pháp Hòa cũng ra tận sân bay rồi, đùng một cái bão gió mưa gì đó, các chuyến bay hủy hết, thiếu một duyên. Mà khi mình thấy vậy để làm chi? Để tâm mình đừng có sầu khổ chấp trước. Mình muốn mà, đâu phải mình không muốn đâu, mình đâu có làm cho nó hư hại đâu, mà giờ nhân duyên thời tiết mình không làm chủ được. Thậm chí con mình dạy hết sức, dạy từ nhỏ, dạy thật kỹ, mà lớn lên 160 độ Không có gì giống mình hết đó. Không có gì giống mình nói hết đó. Tại sao? Vì mình chỉ có cái duyên nói với nó mà nó không có cái duyên nghe. Mình rỉ rả lỗ tai nó mà nó học theo kinh Phật, nghe bên này qua bên đây. Nhưng mà cái duyên mà để nó hấp cái đó thì quá nhiều trong cuộc sống của nó. Ngày nó gặp người ta tới 8 tiếng trong trường lận, trong chỗ làm lận. Rồi tan học rồi nó còn đi chơi với bạn nữa. Thành nữa một ngày nó tiếp xúc với cái duyên đó 12 tiếng. Nó về tới nhà thì nó cũng hết siêu quách. Mà mình đi làm về mình cũng hết siêu quách. Mình chỉ làm chuyện nấu cho nó miếng cơm. Nó ăn hay không cũng là chuyện của nó. Rồi thậm chí nó có ăn, nó bới tô nó vô phòng, nó cũng có thế giới của nó. Nó cũng có cái duyên của nó tiếp xúc. Thành thử ra cái duyên mình bén ít quá. Vậy thì hiểu được như vậy, quán chiếu vậy, vợ cũng không trách chồng, chồng cũng không trách vợ, mà mình đều thông cảm rằng chấp nhận cái hoàn cảnh. Mà nói vậy không nghĩa là mình buông xuôi, nhưng mà mình quán để chúng ta giảm đi cái chấp trước đau khổ, trách móc mình, trách móc người. Nó vậy thôi. Mà thành thử ra trong cuộc sống của mình đó, trong cuộc sống của mình đó, rất là cần cái sự chánh quán để chúng ta thấy rõ được tất cả các cái thật tướng của Phật Pháp. Thí dụ Pháp Hoài qua Âu Châu đi, sáng nào cũng được ăn bánh mì ngon. Vì ở xứ này là bánh mì nè, bơ nè, sữa nè, cheese, phô mai, mấy cái đó rất là ngon. Thì bây giờ có ở đây thì hưởng ở đây. Mà ngày mai, ngày mốt mình đi về xứ mình rồi thì không có cái đó, không phải là không có. Nhưng mà cái ngon đó, cái này tu mà còn biết ngon dở. Em có chánh niệm à, ngon biết ngon chứ. Nhưng mà không chắc, không dính. Chứ không, mình đừng có lầm là tu để biến mình thành sỏi đá. Thực bất tri kỳ vị là không đúng. Ăn biết ngon, nhưng mà ngon ở đâu biết ở đó. Về xứ mình cầm này không bằng kia, kia không bằng này, mà chúng sanh mình là dướng cái đó. Cho nên chính cái chỗ đó mình mới tu. Chứ còn đừng có lầm là tu rồi là không còn biết ngon dở xấu đẹp gì hết. Vậy quá ra mình tu biến mình thành sỏi đá khô cằn sao? Đâu phải. Không phải vậy. Tu là mình biết rất rõ, nhưng mà cái quan trọng ở đây là không có dính mắc. Cho nên là cái cô gái mà ôm ông thầy đó, phải không? Cô gái mà ôm ông thầy đó, hỏi thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao? Rồi khi mà ông thầy nói tôi đâu có cảm giác gì đâu, tôi tu hành giờ tâm tôi, tim tôi lạnh lắm, tôi không có còn cảm giác với lấy đi nữa. Bà già kia nghe ông thầy tu kiểu đó không ham. Đối với mình là wow, thầy tu cao quá, không còn cảm giác với lại người khác phái. Đối với mình vậy là thầy xin ngồi yên cho con lại đó. Nhưng mà bà già đó không chấp nhận, thầy tu dở quá. Mấy năm sau để cho thầy tu tiếp đi. Mấy năm sau ôm lần nữa. Bây giờ thầy cảm thấy sao? Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cô ôm tôi làm sao? Cô biết. Cô hiểu làm sao? Cô bà già đó là người thứ ba, làm sao biết chuyện hai đứa mình? Cái bà già đó là người tu thiền tới mức thầy tu sao mà đến đổi thầy bây giờ lạnh ngắt, thầy không còn cảm giác gì nữa hết, thì đâu phải là cái chuyện của người tu. Chuyện của người tu là cái gì cũng biết mà không dính cái gì hết. Cái đó mới gọi là giác. Giác là tỉnh. Ví dụ người ta nói móc mình hiểu không? Người ta chửi mình hiểu không? Nhưng mà tại sao mình nhịn? Tại vì mình tu chứ đâu có ngu. Mình đâu có ngu mà người ta nói móc mình không hiểu. Nhưng mà tại sao mình nhịn? Là vì mình tu. À, lượm câu đó bỏ tôi. Thì mai mốt chuyện gì nó đến, tại tôi tu chứ tôi không có ngu. Tôi biết họ nói gì tôi hiểu hết. Nhưng mà tại vì tôi thấy rằng họ đã vậy rồi, rồi mình nói tới nói lui nữa có lợi gì đâu. Cho nên một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Rồi cái người cái tu và cái người không tu nó khác rồi đó. Cho nên cái chánh niệm là vậy. Ví dụ nè, chánh niệm mà ăn biết ăn, uống biết uống, cái ông đó lợi dụng, ông nói vậy hả, vậy tôi ăn thịt, tôi biết tôi ăn thịt, là chánh niệm. Ăn thịt biết ăn thịt, uống rượu biết uống rượu, hút thuốc biết hút thuốc, mà anh không quán triệt sâu nữa là hút thuốc có lợi hay có hại. Anh lợi dụng chánh niệm thôi, tức là hút thuốc biết hút, để tôi chánh niệm được rồi. Nhưng mà hút thuốc nó làm gì, phải không? Thì bây giờ anh tu cũng vậy. Anh niệm Phật một ngày 10 chuỗi, mà mỗi lần niệm như vậy là bệnh lên bệnh xuống. Phải không? Tôi phải niệm về để tôi đi Tây Phan. Trời đất ơi, ai biểu anh phải ngồi đó 10 chuỗi đâu. Anh nằm anh niệm cũng được mà. Anh phải có chánh niệm, nghĩa là anh vẫn niệm Phật, nhưng mà anh phải có chánh niệm về sức khỏe của anh. Đâu phải niệm trước tượng Phật, Phật mới chứng. Hay là phải niệm ngay đó anh mới được đi Tây Phương. Anh nằm trên giường bệnh dưỡng được cái thân, mà thân mà nó khỏe thì mình có thể duy trì cái sự tu mình nó lâu hơn. Tu đâu phải biết đời là giả rồi cái gì cũng dục, phải không? Biết cái thân này giả rồi không lẽ quỷ thân. Biết nó giả nhưng phải dưỡng. Như da mặt mình dưỡng xong rồi mai ra dính bụi tiếp, tối về có cơ hội rửa dưỡng vậy thôi. Thì mình tu mình cũng biết đời là giả nhưng mà phải dưỡng. Như vậy mới gọi là người chánh niệm, người tu, chứ đâu phải biết giả rồi. Bây giờ nếu mà nói dục là trên đời này không có gì giữ hết. Ngay cái thân này nó thay đổi, nó thế này thế kia, mà nếu mà chúng ta thấy rằng cái gì cũng giả, chúng ta dục là trật rồi. Cho nên ngày xưa có một số các thầy nghe Phật nói về cái chuyện là cái thân này giả, đời là khổ, quý vị rủ nhau lấy dao tự giận hết, uống thuốc tự giận. Phật quở, Phật nói tôi nói giả nhưng mà tôi đâu có biểu các thầy phải quỷ như vậy. Giống như Phật nói đời là khổ, đâu phải để chúng ta chán đời. Đời là khổ để chúng ta biết nó khổ và chúng ta thấy được rõ lẽ thật, để mai mốt nó có đến biết liền. Cũng giống như ai hồi đó đi nước ngoài là sướng, chắc không? Không chắc. Nước ngoài sướng, chỉ được sướng cái tên nước ngoài thôi. Nhưng mà thủy chung nó vẫn còn ở nước trong, tôi gọi là trong nước. Mà ở đây mà muốn không đi làm có ăn không? Đó, rồi bây giờ đi làm mà không đủ sống mà xài sang thì sao? Thấy chưa? Nó cũng khổ của nó. Mà thậm chí ở xứ này có nhà, có cửa, có xe thì bảo hiểm nào cũng phải có. Nhà phải có bảo hiểm nhà, xe bảo hiểm xe, con người có bảo hiểm con người, rồi bảo hiểm nhân thọ. Thậm chí nuôi chó, nuôi mèo cũng phải có bảo hiểm. Lỡ nó cắn người ta thì còn có tiền mà đền. Xe cũ mua bảo hiểm một chiều, lỡ mình đụng ai thì tiền nó đền ta, còn mình khỏi. Thấy chưa? Nghèo thì mình sống theo cái nghèo, hoặc là xe cũ mua bảo hiểm theo xe cũ. Vậy thì thế gian này cái gì nó cũng có cái công thức và cái luật của nó. Chúng ta hiểu hết để rồi chúng ta sống bình thản với tất cả. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Vì vậy cho nên á, thật tướng bình đẳng, nghĩa là chúng ta thấy được cái tướng thật của tất cả các pháp. Thậm chí nè, nhìn Phật biết đây là tượng Phật mà không phải là Phật, chỉ là tượng Phật thôi. Thì có một cái em đó, nó còn nhỏ thôi, thì nó nói để con lên lại Phật. Thì một cái vị trí thức khác mới nói cái tượng Phật đó, cái tượng mà có gì lại, xi măng, tượng gỗ, tượng đồng mà lại cái gì. Thì nói dạ thưa chú, con biết chú làm ở trong cộng đồng, mà mỗi lần lễ trong cộng đồng mình đó, mình có làm lễ chào cờ không chú? Sao không con? Lễ đó là lễ truyền thống của mình mà. Mà chú chào cờ hay chú chào tấm vải hay chú? Ổng giật mình. Cái đó tấm vải con. Ủa mà sao mình chào tấm vải chứ chú? Không được, cái đó là biểu tượng cho quốc gia dân tộc. Dạ con lễ Phật, con biết cái đó là cái tượng, và con biết rằng Phật không ở trong tượng đó, nhưng mà con đang lễ cái biểu tượng, con đang lễ cái từ bi trí tuệ của một Đức Phật, chứ con không phải lễ cái tượng đó. Cho nên Phật tử mà không nắm được cái đó, cái người ta nói ô cái tượng này đồ dởm mà, ma quỷ nó dựa vô đó lễ làm chi, cái mình cũng nghe, mình không hiểu, tại vì mình không nắm được cái then chốt của ý nghĩa để tượng Phật. Mình dư sức biết Phật không hề ở trong tượng, nhưng mà nếu muốn có cái đường lối đi thì không thể không hướng về đó. Muốn hướng phải có điểm, phải có cái điểm nào để mình hướng. Cho nên á, quý vị phải nhớ là tại làm sao khi chúng ta làm lễ, đầu tiên chúng ta lễ ba lễ, phải không? Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, vân vân. Rồi chí tâm đảnh lễ, Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh Di Lặc, vân vân. Vậy thì chúng ta đọc từng tên từng vị đó là Phật ở bên ngoài, là Phật biểu tượng. Nhưng mà từ đó nó lần chúng ta đi vào một thời kinh, phải không? Sau cuối cùng thời kinh rồi thì cái cuối cùng chúng ta tụng cái gì? Tự quy y, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nghĩa là đầu thời kinh chưa tự quy y được, vì mình chưa thấy, chưa nhập. Mình mới mượn cái tướng, mượn cái tướng bằng cách là a Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Văn Thù Sư Lợi, Quan Âm Bồ Tát, mượn cái tướng, mượn cái tên của các vị đó để hướng dẫn chúng ta lần vào đến cái chỗ thâm sâu bên trong. Mà khi chúng ta đi nhập được sâu bên trong thì chúng ta tự quy Phật của mình, tự quy Pháp của mình, tự quy Tăng của mình. Và thì quý vị thấy được cái ý nghĩa tại làm sao mà xếp thời kinh vậy chưa? Mà thấy được như vậy rồi thì làm sao mà mình không tụng được? Mà thấy được như vậy rồi thì ai nói cái gì làm sao mình lung lấy được? Vì mình hiểu được chư tổ của mình đã đem cả tuệ giác của quý ngài sắp đặt trong đó, mà bây giờ mình đem cái phàm phu tư tưởng của mình vô để mình luận bàn cái chuyện đó làm sao được. Cho nên á, hồi xưa Nho có câu, cái người mà người ta nghe nói về đạo đó, tu đạo được, người ta cười, người ta nói trời ơi thời buổi này mà còn ở đó nói đạo, người ta cười. Nhưng mà cổ nhân cũng hướng dẫn chúng ta một câu, người nào cười đạo mà mình đang nói đó, đừng có buồn họ, vì đạo cao sâu thì người thường làm sao thấm. Bất tiếu bất bất tiếu bất túc dĩ ư đạo, người đó không cười thì đạo này không phải là đạo cao siêu. Mà người bình thường làm sao hiểu được cái đạo cao siêu đó. Ở đây không phải nói đạo Phật, cái chữ đạo đây là nói chung. Đa số con người chúng ta sống thì ai cũng có cái đạo đức để nói, mà khi chúng ta nói cái đạo đó thì đa phần ta không thích nghe. Còn người mà thượng sĩ mà ta nghe, ta theo đó ta làm. Người trung sĩ mà nghe lúc nhớ lúc quên, mình là thuộc dạng trung sĩ đó. Thượng sĩ trung đạo, và xin lỗi, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, theo đó mà làm, siêng năng theo đó mà làm. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, lúc nhớ lúc quên. Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, kẻ nhỏ kẻ thấp. Hạ sĩ mà nghe đạo cười ha hả, đại tiếu chi. Nhưng mà các ngài an ủi mình câu, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo, họ không cười thì đạo mình đâu phải cao, vì cái mình nói siêu lắm, cao lắm, ta nghe ta không thấu đâu. Và xin thưa câu đó là chữ Nho đây không có ý muốn nói đạo Phật mình số 1, mà nói chung những cái điều lành thiện chúng ta nói, người ta cười mình. Nhưng mà cái chỗ lành thiện đó, nếu không phải là người cùng một cái tuệ giác thì không thể nói. Giống như Pháp Hòa nói á, mình học Phật hoan hỷ vui vẻ lắm, nhưng mà phải ai cùng một cái tâm đó với mình nói người ta mới hiểu. Còn người đó không cùng, họ nghe mình nói họ nghĩ mình mê tín dị đoan, bị Phật mê hoặc. thường á, Pháp Hòa ban ngày thì quá bận công việc tiếp khách này, này kia, mà khuya đọc kinh 12 giờ 1 giờ cũng mở kinh ngồi đọc, không phải tụng có chuông có mỏ gì, ngồi im lặng đọc. Nhưng mà có những đoạn kinh mà mình đọc xong rồi mình thấm, có nhiều lúc có bà khóc, khóc vì cái lời Phật. Và có những lúc mình vui mà mình đứng dậy gấp kinh lại, mà đứng dậy mà đi tới đi lui, mà một cái niềm vui cực kỳ trong lòng. Vậy mình mới tu mãi. Còn đọc mà chán quá thì sao mình tu được. Cũng giống mình đọc sách mà không hiểu thì nó đâu có làm cho mình phấn khởi mình đọc tiếp. Hôm nào mình nói chuyện nghe Pháp nữa, nhiều chuyện để nói lắm. Thật ra là nếu mà mình ngồi lại thì ôi cha, chuyện thiên hạ cũng nhiều chuyện nói không, mà thôi mất thời gian lắm, không cần thiết nữa. Bây giờ cái thời gian của mình là mình nói những cái gì mà nó lợi ích cho thân tâm của mình và thiết thực cho cuộc sống của chúng ta. Mà quý vị để ý đi, chỉ cần chúng ta chỉnh sửa thân tâm mình một chút theo lời Phật, mình thấy cuộc sống mình nó khác. Phật không hề cấm mình bỏ nhà bỏ cửa, không đi làm, không tiến bộ, Phật không có cái đó. Nhưng mà Phật dạy chúng ta có chánh niệm về mỗi việc làm của mình, nó có chừng mực như thế nào, và chúng ta sẽ ứng dụng nó như thế nào. Ví dụ như đấy, nói như đạo Phật đừng tham vậy, không đi làm mà làm sao mình tiến bộ. Không, Phật cho mình đi làm, chứ thậm chí khả năng mình làm được cứ làm. Nhưng mà nhớ phải có chánh niệm về sức khỏe, thời gian. Việc làm thì nó không bao giờ nó hết, nhưng mà sức khỏe và thời gian chúng ta thì có chừng mực. Ví dụ một cái em nó là 20 tuổi, mình phải khuyến khích nó học, ủng hộ cho nó học. Nhưng ông già 80 rồi nó để tôi đi vô đại học, tôi đi thi, họ lấy cái bằng đại học chi xuống dưới trình, nó không còn thời gian, phải không? Thì thật sự cũng đâu có sao, nhưng mà nó không cần thiết cho một người ở cái độ tuổi đó nữa. Và 80 tuổi rồi thì nên hưởng những cái gì mà ngày nào, giờ nào chúng ta có. Cho cái câu mà mình hay nói đó, 5 năm 6 tháng 7 ngày. Người 50 tuổi có thể tính năm, 60 tuổi có thể tính tháng, 70 tuổi là tính ngày, 80 tuổi là tính giờ, 90 tuổi là 9 phút, hơn 90 tuổi là từng sát na. Đó là nói cho vui để có một công thức 5 năm 6 tháng 7 ngày. Nhưng mà nói cho cùng tận của lẽ thật thì tất cả tuổi nào đi nữa cũng tính trong một hơi thở thôi. Vậy một hơi thở ra mà không vô thì là xong, phải không? Mà ra mà không vô thì cũng xong. Cho nên chỉ là một hơi thở. Còn mình nói như vậy là để an ủi 5 năm 6 tháng 7 ngày, để có một công thức nói cho cuộc đời vậy. Chứ còn thật ra không luận là tuổi nào, chỉ một hơi thở thôi. Thì sáng hôm nay thì chúng ta nói về cái chuyện lễ Phật. Và khi đại chúng nghe cái chuyện lễ Phật rồi thì bây giờ mình thấy rằng cái chuyện lễ Phật nó không phải là nó vô ích, mà nó là một phương pháp thực tập. Từ cái chuyện trình diện trước tượng Phật, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Cái đầu này, đầu là cái trán mình nè. Xin lỗi, là tiếp túc có nghĩa là mình tiếp cái chân Phật. Thường thường lại người ta xòe tay ra vậy đó. Là ngày xưa bên Ấn Độ là gặp Phật là người ta nâng bàn chân Phật lên, rồi người ta áp cái mặt mình vào trong bàn chân Phật như hôn chân Phật. Đó là cái phương thức của người Ấn Độ. Những người ta kính nể là người ta hôn chân của một bậc đó, chứ không phải riêng của đạo Phật. Đó là cái lễ nghi của Ấn Độ. Gặp là kính trọng bằng cách là mọp xuống hôn lên chân. Thì ngày nay chúng ta vẫn giữ cái phong tục đó. Nhưng mà đạo Phật á là luôn luôn lấy những cái truyền thống của mỗi dân tộc có sẵn, rồi chúng ta nói thêm vào những cái ý nghĩa để làm cho cái đạo lý đó nó sáng tỏ lên. Cũng giống như cái chuyện mà cúng quải ông bà, cúng dỗ rồi vậy đó, không phải của đạo Phật. Đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật đi đến đâu thì không bao giờ gọi là đẩy cái văn hóa dân tộc đó ra, mà biết tiếp nhận để làm cho cái giáo lý Phật Pháp nằm ở trong đó nữa, thì làm cho cái dân tộc văn hóa đó được dồi dào hơn, ý nghĩa hơn. Chẳng hạn như là cái chuyện là Trương Chi Mị Nương là một câu chuyện cổ tích của Việt Nam, nhưng mà đạo Phật có thể lấy câu chuyện đó ra để giảng bằng một cái bài giảng, bằng cách là vấn đề dính mắc và buông xả, hay là nói về cái vọng tưởng, về cái cô gái đó, cô quận chúa đó, cổ nghe tiếng sáo mà cổ nghĩ rằng người đẹp, đó là một loại vọng tưởng. Nhưng mà khi mà gặp rồi đó thì tất cả những cái tưởng cổ nó tan biến, thì bây giờ cổ đau khổ. Nhưng mà ngược lại, anh chàng xấu xí này khi gặp cô này rồi thì ảnh sao? Ảnh lại yêu thương cô này. Thấy chưa? Cho nên mình thấy có những cái tưởng mà hãy vỡ mộng ra rồi thì tưởng hết. Rồi những cái mà thà là sống bình thường vậy đi, tự nhiên cái gì mà nó ập đến mà nó quá sức, mình nghĩ cái là bắt đầu mình dính mắc. Đại khái là cái câu chuyện đó là chuyện của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà với cái nhìn của đạo Phật, đạo Phật có thể phân tích bằng giáo lý trong đó. Ngay cả cái chuyện chữ đồng tử, quý vị nghe cái bài chữ đồng tử và chữ hiếu và hiếu, còn rất nhiều những việc khác mà trong dân tộc Việt Nam mình có thể đem Phật Pháp vô bàn luận trong đó. Ngay các tác phẩm truyện Kiều, từng lời trong đó, từng câu thơ trong đó, mình có thể lấy cái nhìn của người học Phật để chúng ta phân tích và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Chuyện Tây Du Ký, chuyện Tam Quốc Chí, với cái nhìn của Phật học, chúng ta đều có thể nhìn ra những cái nghĩa lý trong đó để chúng ta ứng dụng. Vậy thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa là cái mà Đức Phật dạy là chánh quán đó, hay là thật tướng đó, khi mà chúng ta đã có được cái tâm sâu sắc, không có phân biệt ngã mạn, không có phải lễ vì ngã mạn cầu danh, mà lễ vì cung kính, học hạnh, quán tưởng mà chúng ta tu đó, thì một cái lễ của chúng ta thôi cũng là một pháp môn để mình tu trong đời sống hàng ngày. Và khi chúng ta thấy được rằng tất cả mọi thứ đều là cái sự tu hành, thì chúng ta không còn nói rằng lễ này là cái chuyện mê tín. Phật ở đâu trong cái tượng đó mà mình lại? Và chúng ta thấy rõ rằng một cái lại nào chúng ta thực hiện, nó đều chứa đầy những cái nghĩa lý cho chúng ta thực tập trong đó. Mà mình hiểu được như vậy rồi đó, ngay cả tụng kinh hay bất cứ cái gì chúng ta cũng giải được. Như hôm qua có một vị ở bên München, bên Đức, hỏi vậy chứ là có nhiều người nói rằng tụng kinh phải có chuông có mõ, không có thì gọi là không linh. Thật sự tiếng chuông tiếng mõ nó không có linh thiêng gì trong đó hết á. Nhưng mà nó có công năng, nó hướng dẫn cho mọi người tụng ăn rập với nhau. Vì cái cách tụng của mình là tụng đa âm. Còn ngày xưa Ấn Độ người ta tụng đơn âm là một âm điệu thôi. Còn mình bây giờ lên xuống thăng giáng, người giọng cao giọng thấp, thậm chí người biết kinh đi hơn tiếng mõ cũng có. Mõ là đang từ từ, mà tại mình biết kinh của mình thuộc quá cho nên mình tụng lướt mõ. Chờ hôm qua chọc của mình nói lấy một cái mỏ đó để thắng mấy trăm cái mỏ dưới. Đó, vì vậy thì mình hiểu cái mỏ đâu là gì. Nó chỉ là một hình, một cái dụng cụ để dẫn đại chúng tụng kinh vậy thôi. Nhưng mà rồi tại sao phải khắc cái hình con cá trên đó? À, cái lại mượn cái đó mà nói cái ý. Trên cái mỏ không khắc hình con gì mà khắc hình con cá. Bởi vì con cá nó ngủ nó đâu có nhắm mắt. Con cá ngủ đâu có nhắm mắt, tượng trưng cho người tu lúc nào cũng phải tỉnh. Và cái thứ hai nữa là con cá nước hẹp, nước rộng, nước rồng, nước cạn gì nó cũng sống được. Ước ít nó cũng ngây ngớp nó sống được. Mình cũng vậy, có những lúc mình như con cá hết nước vậy đó. Nhưng mà đừng có nản lòng, vẫn lòn lách mà sống. Con cá đó hang cùng ngõ ngách nào nó cũng có thể nó uống mình được, phải không? Rồi thậm chí những cái tảng băng lạnh mùa đông ở trên mặt hồ, lạnh thật lạnh, nhưng mà sâu ở dưới lòng nước cá nó vẫn sống. Ta mới để cái hình con cá trên cái mỏ, nó nhắc nhở mình. Thành thử khi mình hiểu được cái nào sự, cái nào lý, cái nào tướng, cái nào tánh thì rõ ràng hết. Mình có con mắt, con mắt như vậy, con mắt đạo nhãn, Phật nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn. Hồi xưa chưa tu gì hết, sống bằng một con mắt à, nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Nhãn nhục ăn nhiều nó nóng. Mình có 5 con mắt. Nhục nhãn là con mắt thịt, mắt bình đang có đây. Nhưng nếu có tu có 4 mắt nữa: pháp nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Nhưng mà giờ không có phải móc con mắt này ra để 4 mắt kia nhập vô, vẫn sử dụng con mắt nhục nhãn này. Nhưng mà cộng cái sự tu hành của mình trong đó thì thiên nhãn có, pháp nhãn có, tuệ nhãn có, Phật nhãn mình có. Cho nên mình thiên thủ thiên nhãn, không lẽ đi kiếm tay ở đâu gắn vô để thành thiên thủ thiên nhãn. Thiên nhãn là ngàn mắt, thiên thủ là ngàn tay. Nếu mình hiểu được ngàn trường hợp, chỉ có 2 bàn tay thôi nhưng vẫn có thể làm được ngàn việc cứu người, vì mình hiểu mỗi người mỗi hoàn cảnh. Đây nè, bây giờ nói sơ sơ thôi, 2 bàn tay mà có thể nấu được 10 món ăn thì đâu có chuyện gì. Rồi quý vị thấy cũng 2 bàn tay này mà lát lên chánh điện chuông mỏ, lát xuống bếp cầm giá xào, lát vô trong nhà vệ sinh rửa bồn được, một lát hút bụi quét nhà, có phải thiên thủ thiên nhãn không? Thấy cái gì sai tay mình đưa tới cứu là thiên thủ thiên nhãn rồi, gì nữa, đâu cần phải gắn tay. Đó là một ý. Ý thứ hai là với tâm từ bi của mình là vô ngại đại bi. Cho nên mở đầu bài chú đại bi: thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm, nghĩa là tâm vô ngại vì có lòng đại bi rồi. Thì sao? Đà ra ni. Đà ra ni là gì? Là tổng trì. Cũng giống như mà mình ở trong bếp kêu tổng khẩu, làm chung hết tất cả là tổng vệ sinh. Thì ở đây mình tu hành là tổng trì. Tổng cái gì mà trì cái gì? Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Hiểu tất cả nghĩa mà không pháp nào mình bội, ứng dụng được hết. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy chú nhỏ, chỉ cần mấy đứa con làm được 3 việc: con mắt, trái tim, bàn tay. Thí dụ con mắt thấy có đá trật, trái tim nó nói với mình nó sai, bàn tay đưa tới sửa. Nghe có đó không đúng, trái tim nói với mình tới đó giúp. Cho nên con người mình có mắt, có tim, có tai, đâu phải để khơi, để làm cái chuyện vô ngại đại bi tâm, vì mình có đà ra ni, có tổng trì. Vậy thì cái câu đó giờ đâu thành ra cái câu bình thường không vô nghĩa nữa, mà nó thật là vô biên nghĩa. Quý vị thấy được Phật pháp chưa? Rồi thì bây giờ mình dừng đây. Thấy được thì phải dừng. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh.